ดับไม่ต้องรอแล้วนายใส่เสื้อกากองอย่างนักหย่อนอยู่ที่ใส่ใช้กระปงตูนก็ต้องข้องก็จิ๋วหิวเพราะนั้นข้องจิ๋วหิวถือไปทุกชาติแต่ทุกนิ้วก็ไปจองอย่างนี้เลยเดียวเหยียบยักษ์ของตูนเลยห่อดูพี่ดีหลุดหันหลุดกลืนห่อช้อมห่อมัดสีเจริญทุกตัวก็หันห่อมห่อมัดอันหนักของไม่ต้องหันไม่เปลี่ยนถึงใครkhông bao giờ nhận mấy con đâu. Bởi vì mấy con nhận mấy con, mấy con làm sao tiếp được? Bởi vì mấy con tiếp duyên, mấy con bị phóng dật, không có. Cho nên vì vậy mà ví dụ chẳng hạn mà bây giờ nó còn sống một mình, mà ai đi ngang đây mấy con lấy mắt mấy con nhìn ra thì lưu ý hết. Như vậy mấy con cũng phóng dật, mấy con cũng tu không được. Chứ đừng nói chuyện mấy con đi nói chuyện, mấy con nói chuyện là quá thô rồi. Nghe là thấy người ta đi mà người lo tu. Cái kiếp sống vô thường của mình ngắn lắm mấy con, người ta quá lo, mình chưa làm chủ được sanh già bệnh chết, chưa làm chủ được nó, mà chết đi rồi tiếp tục tái sinh nếu mấy con có tối duyên hoặc được Phật bảo, Phật pháp như cầu cúng thì thiếu gì, sanh lên lúc nào mấy con cũng gặp cái cầu cúng, mà cầu cúng ai mà cứu khổ các con được? Đức Phật Thích Ca đã nói các con tự tắt đuốc lên đi, không có ai cứu khổ các con được. Mà bây giờ mình lên thì mình gặp Phật giáo thì cứu khổ, tụng kinh cứu khổ của ngài, tụng kinh cứu, cầu cứu. Đạo Phật không phải là đạo tha lực mà đạo tự lớn, cho nên chỉ có mình tự lực cứu mình bằng cái phương pháp như lý tác ý, ý tức lực, cái lực của ý thức. Nếu con không triển khai nó làm sao? Mấy con ý thức, mấy con làm sao có cái lực ý thức? Cho nên tu đúng, chứ không phải là mình phép mình ở trong đó rồi cứ ngồi gục tới gục lui nữa, thì cái đó là mình còn sanh ra cái bệnh nữa, đâu có được. Tu là sai mất. Thầy nói như thế này để mấy con nhận xét thấy cái sự giải thoát của đầu đơn giản rất đơn giản. Có người chửi mắng mấy con, mấy con có giận rồi. Giận là tức là mấy con giận, không giận tâm mấy con khởi niệm ham muốn cái gì đó, mấy con không làm theo nó, tức là mấy con đã làm chủ nó là ly dục ly ác pháp mà. Người ta chửi không giận tức là ly ác pháp đi rồi, mà tâm mình khởi ham muốn bây giờ thôi để giết ít thôi, cái đó có dục không mấy con? Mấy con giết hơi gửi thầy hoặc là gửi người khác hoặc là nói chuyện người khác, đó là dục chứ sao? Mấy đã nói ly dục mà tại sao mấy con không làm chủ được ly dục, đã giải thiếu dục, tức là mình tiếp tục nuôi cái dục mình lớn lên thì làm sao giải thoát? Còn cái đạo Phật đơn giản, sống thành chính đạo đâu phải là thay mặt thay da, đâu phải tàn hình biến hóa nó thành Phật đâu. Người ta chửi không giận là thành Phật đó. Tâm mình nó hoàn toàn nó có sự ham muốn thôi, mà sai mình không được là thành Phật. Chứ ai biểu diệt cái lòng ham muốn mấy con? Mấy con có cần gì phải diệt đâu, nhưng mà sai mấy con không được rồi, mấy con thành Phật. Mấy con làm chủ đó mà. Đã làm chủ thân tâm của mình, mà làm chủ cái tâm của mình được, nó muốn cái này kia nó đòi không được thì mình làm chủ nó chứ gì. Còn mình làm theo nó thì nó sai mình thì mình có làm chủ nó được đâu. Mà làm chủ tâm thì sẽ làm chủ thân. Khi mấy con làm chủ tâm mấy con, nó sai mấy con không được thì mấy con có đủ lực. Bởi vì mỗi lần một cái niệm mà nó lên nó sai, mấy con chạy theo cái sự ham muốn của nó thì mấy con muốn dừng thì mấy con phải tắc ý. Có phải không? Mấy con không tắc ý thì mấy con phải chạy theo nó thôi. Cho nên Đức Phật dạy có như lý tắc ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, già đạn sanh thì bị giết. Quá mấy con. Như vậy là mình tu, mình sống một mình, mục đích của mình để dùng cái pháp nghi lý tác ý để diệt từng cái tâm niệm ham muốn của mình, để làm chủ nó. Diệt ở đây không có nghĩa là diệt làm cho nó chết, mà làm chủ cái tâm nó sai mình cái gì cũng được hết à, tác ý liền. Thì ngay đó là mình làm chủ cái tâm của mình luôn. Mà muốn làm chủ được cái tâm của mình thì thời gian sau thì chỉ có 7 tháng là mình làm chủ cái tâm của mình. Muốn chết thì nào chết, muốn sống nào đơn giản quá dễ dàng. Nhưng mấy con phóng dật là mấy con tu muôn kiếp cũng không thành. thấy ai ngang qua cũng nhìn cũng ngó, người ta ngủ gục kệ người ta, mắc mớ gì mà cũng đang ngó, có phải không? À, người nào ở đây ngủ gục mình cũng biết hết thì cái người đó không giật đâu. Trừ ra cái người mà có trách nhiệm, người ta đến người ta nhắc người ngủ gục đó thì người ta có bổn phận thôi, còn riêng mình chẳng biết, mình lo cho mình đừng lo cho ai đó. Vì vậy mình cũng vậy đó, đời khổ lắm, con sinh ra làm người rất khổ, sanh già bệnh khổ. Mục đích hôm nay mới con đến đây tu hành để làm chủ bệnh, thế mà bữa nay xin đi, bữa kia đi xin đi uống thuốc, mấy con đến đây mấy con đi uống thuốc như vậy là mấy con đã chửi mắng cái tu viện này, mấy con đã xài phí cái tu viện này. Ở đây người ta giải pháp mấy con làm chủ bệnh chứ đâu phải giải pháp mấy con đi bác sĩ đi uống thuốc. Còn muốn uống đi bác sĩ đi uống thuốc thì đi về nhà đó ở, muốn đi đâu đó đi. Còn ở đây đến đây một là chết, hai là làm chủ bệnh. Có như vậy mới đến đây tu chứ, đến chỗ này để tu làm chủ bệnh mà, chứ đâu phải đến chỗ này đi uống thuốc. Cho nên nay mua thuốc này mai mua thuốc kia, mấy con chả thấy dục. Cho nên đối với thầy thật sự là thầy rất chuyên, nhưng mấy con làm theo cái tâm ham muốn, buộc lòng thầy phải đuổi mấy con ra khỏi tu viện. Thà là không có người về để tu, mà có người về để tu phải tu cho đúng. Cho nên hôm nay thầy tuyên bố thầy sẽ chọn được hai người được thầy cất những cái tháp ở bên gần bên, trong tu viện gần bên thầy, thầy sẽ hướng dẫn những người đó tu tới nơi. Còn mấy con giữ hành không đúng thầy để cho mấy con ở đây. Chừng nào mấy con đạt được cái tiêu chuẩn thứ nhất thì thầy nói còn không kéo thì thầy sẽ đưa mấy con rời lần lượt, mấy con rời ra khỏi tu viện của thầy. Đó là mục đích, chứ đâu có lý nào bây giờ mấy con sống độc cư cũng được, mấy con thích nói chuyện mà buộc thầy phải dạy mấy con dạy sao mà cho tới nơi tới chốn được, sao mấy con phóng dật chạy minh không. Nhưng cho nên hôm nay cái gương hạnh một số tu sĩ nam cũng như nữ mà được chọn một người hoặc hai người vào thì các con hãy lấy gương những người đó mà cố gắng tập luyện. Còn hiện giờ mấy con thấy mấy cần mấy con thấy nghe người nào đó đã được chọn rồi, mấy con ráng cố gắng, hoặc là mấy con nghe ở bây giờ phải sáng ráng sống độc cư để được thầy chọn ở gần thầy, thì mấy con ráng trong 5-10 ngày để sống cho được như vậy, rồi khi mà chọn vô thì tập nào tánh nấy cũng nói chuyện như thường. Các con hiểu không? Mình sống là mình quyết tìm cái sự giải thoát luôn, cho nên mình không chơi với ai hết. Chừng nào mình làm chủ sự sống chết của mình rồi, lúc bây giờ đó mình dùng cái trí tuệ của mình quan sát mình có duyên ở đâu, có duyên với người nào, thì chừng đó mình sẽ đi đến đó mình độ người ta cũng như chính mình. Còn bây giờ mình chưa có trí tuệ thì mình hãy thực hiện cho được cái trí tuệ trong mình đó. Tu gì mới thật tu chứ, đã bỏ hết cuộc đời rồi vào đây còn gì nữa, mà nay chạy tới mai chạy lui, nay tiếp Phật tử nay tiếp đoàn này nay tiếp đoàn, làm cái gì? Tu như vậy uổng phí lắm. Khi mình đi tu rồi mình nói với các con các cháu, cô hay là bác hay là chú đi tu rồi đừng có đến thăm, khi nào mà tu xong rồi á thì sẽ về độ gia đình của mình. Người thân mà mình không độ thì còn độ ai? Còn bây giờ tu được chưa xong á, đừng có đến đây mà phá độc cư. Không lẽ giờ con cháu bà con anh em chị em mà đến đây làm lơ không nói chuyện, phải thông cảm phải hiểu điều đó. Mà đến tu viện thì có kỷ luật, mà mình đến đây mình cứ tiếp viên ra ngoài thì mình phá kỷ luật của tu viện của người ta rồi. Thầy cất tu viện để đây để đào tạo cho các con tu, mà người này đã phá độc cư được thì người kia cũng vẫn làm được. Rốt cuộc người nào cũng phá hết tất cả những cái kỷ luật của tu viện đó. Thì làm sao có người tu chứng? Bằng chứng các con tu lâu các con đã thấy điều đó, như thầy Chân Thành hoặc thầy Gia Hạnh, những người tu lâu đã thấy. Chỉ có phá độc cư mà làm cho mấy con tu hoài mà không được. Thì đơn giản như hồi nãy thầy nói, mấy con người ta chửi giận là vậy thôi, là chính là đó. Bây giờ thân mình bệnh đau nè, ảo thọ là vô thường nè, cái đầu đau này đi đi thì nó đi mất, đó là mình làm chủ bệnh sao? Rõ ràng là bây giờ có nhiều người, người ta ở trong gia đình người ta cũng đuổi bệnh được, chứ chưa phải là những người tu ở trong gia, trong tu viện. Còn mình đến tu viện rồi mà còn xin thầy phải cho để đi ra đi bác sĩ để trị bệnh, hôm mình khá khá rồi mới vào tu chứ bệnh đau chỗ này cũng được. Mấy con chết thì nằm đây mà chết đi, thầy có cái nghĩa địa thầy chôn cho, chứ đừng có xin thầy mà đi bác sĩ. Ở đây hoàn toàn khi vào đây rồi thì bác sĩ thất nghiệp nữa, bệnh viện không còn chỗ chứa, không còn cái bệnh nhân mà đến đó. Như vậy mới gọi là cái tu viện để làm chủ sống già bệnh chết chứ. Mà làm chủ, chưa làm chủ được bệnh thì làm sao làm chủ được cái chết? Chưa làm chủ được cái tâm thì làm sao làm chủ được cái bệnh? Thì mấy con nhớ hôm nay gặp thầy mục đích tu cho đúng, chứ không phải ngồi ức chế ý thức của chúng ta. Ý thức chúng ta hoàn toàn làm việc. Đây mấy con lắng nghe, cái này rất quan trọng, rất quan trọng cho sự tu. Ngồi đây không có phải là sử dụng một cái phương pháp nào hoặc cố đè nén như thế nào để cho ý thức đừng có khởi niệm, đó là sai. Cái đó là tu theo đại thừa, tu theo thiền tông độ. Còn cái phương pháp mà thầy dạy đây là ly dục ly ái pháp, cho nên ý thức hoàn toàn để tự nhiên, không diệt nó chút nào hết, không ức chế nó chỗ nào hết, không bắt buộc nó vào cái phương pháp. Còn bây giờ mấy con ngồi để cứ hít thở, ráng hít thở cho vọng tưởng đừng có, đó là ức chế, dùng hơi thở ức chế, sai pháp. Cái đó sai. Ngồi đây thì mấy con thấy yên lặng, không bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Mấy con thấy nó bất động, thanh thản thì mấy con thấy hơi thở. Mà mấy con cứ tập trung trong hơi thấy hơi thở hoài thì mấy con đã sai pháp. Vì cái tâm mấy con nó đâu đứng đứng một chỗ được, mà mấy con ép buộc nó đứng một chỗ là mấy con đã đi vào một pháp khác. Đúng. Cho nên cái tâm bắt đầu bây giờ nó thấy hơi thở này, thì một lúc nữa nó lại thấy cái bàn, cái ghế, cái nhà kia. Nhưng mà mọi vật hoài nó đã thấy nhưng mà nó không dính mắt cái nào, thì nó đúng. Mà nó thấy ôi trời ơi, cây này sao mà mau lớn quá, đó là dính mắt vô rồi. Các con hiểu rồi, cái bàn, cái ghế chỗ đó mà nay ai ngồi sao mà bể nát vậy? Nó bể còn kệ nó, mình không biết, thấy nó bể hay bể chứ còn đừng có nghĩ tới ai làm nó ra cái nông nổi đó, thì đừng có nghĩ. Thì như vậy mấy con đã có cái sự tỉnh táo hẳn hòi mà không bị đối tượng lôi kéo, mấy con dằn con cái tâm. Đó là cái chỗ tu rất đơn giản, rất dễ dàng, ngồi chơi chuyện gì không có cần phải tiếp tục tư duy suy nghĩ cái nguyên nhân đó sinh ra cái gì cặp gì. Mình chỉ cần biết là cái sức tỉnh táo của mình luôn luôn lúc nào thấy mọi vật mà không có vật gì dính ở trong tâm chúng ta được. Chứ không phải ngồi đây chỉ duy nhất có biết hơi thở ra hơi thở vô thì cái này không được. Còn mà cái nếu mà mấy con ngồi mà thấy nó lặng lặng, nó buồn ngủ hay nó mất, thì lúc bây giờ không được ngồi, có pháp thân mình nghỉ. Mấy con đi, bởi vì cái sức tỉnh táo của mình nó chưa đủ, cho nên mình bị hôn trầm thì nghiệp. Các con thấy được, thấy rõ ràng. Nếu mà cái người mà tỉnh táo, không có hôn trầm thì miên từ ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, không có buồn ngủ, thì cái người đó gọi là tỉnh táo. Còn hôm nay chúng ta còn có lúc ngủ, có lúc thức, thì chưa hẳn tỉnh táo đâu. Vậy thì chúng ta có cái pháp thân hành niệm, tác ý từng hành động để tập tỉnh táo. Vậy thì hàng ngày chúng ta phải cố gắng tập tỉnh táo. Nhờ tỉnh táo mà từng tâm niệm chúng ta khởi ra, không niệm nào sai chúng ta được. Chứ không phải chúng ta không có niệm, có niệm nhưng không sai chúng ta được. Đó là chúng ta làm chủ tâm, chứ không phải chúng ta diệt cái tâm của mình. Chúng ta đừng cố chấp tôi tu được, hôm nay tôi ngồi được một tiếng, hai tiếng. Cái điểm này đã không còn. Cái vấn đề mà suốt ngày đêm mấy con tỉnh táo, mấy con hoàn toàn không có niệm nào sai sử, mấy con được, đó là mấy con được thành tựu. Còn 1-2 giờ đó coi như mấy con ráng 1-2 giờ. Bây giờ tôi buổi nay buổi sáng này tôi 3 giờ, buổi chiều tôi 3 giờ, buổi tối tôi qua, buổi khuya 3 giờ, giờ nào tôi cũng thấy tôi tỉnh táo. Đó là mấy con đã ức chế vào. cái sai của mấy bạn. Ở đây mục đích của đạo Phật dạy chúng ta tỉnh, tỉnh giác hay là tỉnh giác. Tỉnh mà giác ngộ, tức là mọi sự vật mình thấy, mọi sự vật biết hết, mọi sự vật mà sự vật nào cũng không lôi cuốn của mình, gọi là tỉnh giác. Giác đây là giác ngộ, không có vật gì trói buộc lôi kéo mình được, gọi là tỉnh giác. Mà tỉnh giác thì phải có sự tỉnh táo, mà ngồi đây cứ gục tới gục lui đó, thì không phải tỉnh giác. Tới giờ ngủ thì đi ngủ, mà giờ thức thì phải làm chủ, chứ không phải bây giờ mới có 9:30 mà ngồi cứ gục tới gục lui thế này, gục gật cũng như cái người giả gạo thì thôi dẹp đi. Lúc bây giờ mà cái tình trạng nó như vậy thì mấy con hãy bước ra đi thân hành đi, chứ đừng nó ngồi đó mà gục. Một thời gian ngồi gục mà quen rồi cũng khó trị lắm. Cho nên khi mình thấy không có còn đủ sức tỉnh táo thì đi kinh hành theo pháp thân hành niệm tác ý từng hành. Bởi vì tác ý là cái ý thức của chúng ta, nó thường hướng tâm đến cái thân hành của nó. Tôi về nhà nó không làm được tiếp theo. Cho nên hôm nay buổi gặp gỡ hôm nay để mấy con thấy tại sao mấy con không được chọn, mà trong số mấy người của con ở đây được một người. Những người các con mà được chọn thì phải nỗ lực tu hơn nữa để xứng đáng, là mình là người tu tốt, làm gương cho huynh đệ của mình thì xứng đáng. Thì trong cái số mà các con được chọn thì thấy một hai người chứ không được nhiều. Các con đừng nghĩ rằng tu lâu mà không được chọn, mà cái người mới vào tu được, người ta mới vào tu mà ta giữ đúng cái hạnh. Còn mấy con tu lâu mà cái hạnh không có thì giới định tuệ mà giới là cái hạnh của người tu. Người ta mới đến, người ta tu mới đây thôi, ví dụ, nhưng mà ta giữ được cái giới. Ví dụ như ta nói độc hư thì người ta hoàn toàn người ta giữ trời. Nó thuộc về giới, giới phòng ngộ. Còn mấy con tu lâu mà giới không giữ thì không được. Cho nên không được chọn, không dù là tu lâu, tu 10 năm, 20 năm rồi. Là giới luật không như chỉ. Người ta căn cứ vào chủ giới mà cái người tu. Từ cái chủ giới đó mà thân tâm nó thanh tịnh, nó đi vào. Chứ không ai bắt đầu vào tu tập theo đạo Phật mà tu thiền định trước tiên. Chỉ có đại thừa mới tu thiền định trước tiên. Chứ còn đứng theo phương pháp của Phật thì giới định tuệ, giới nghiêm chỉnh thì người ta mới lần lượt người ta dạy mình tu tập thiền định. Còn giới chưa được thì không tu tập thiền định. Còn cái sự hiểu biết của mấy con là hiểu biết của tri kiến, tri kiến chứ không phải hiểu biết của tệ, của trí tuệ. Cho nên khi người có định thì mới có trí tuệ. Nó khác, không ạ? Cũng cái hiểu biết mà cái hiểu biết của trí tuệ. Còn cái hiểu biết của mấy con bây giờ là hiểu biết của tri kiến. Mà trong tri kiến đó nó có hai phần rất rõ: tri kiến thế gian và tri kiến sức thế gian. Cho nên đầu tiên người ta dạy cho mấy con hiểu cái tri kiến xuất thế gian để làm gì? Để mấy con làm chủ bằng cái sự hiểu biết của mấy con, làm chủ thân các con, để cái dục không có lâu kéo mấy con được. Đó là đầu tiên mấy con sử dụng cái tri kiến xuất thế gian. Chứ còn cái tuệ thì chưa có. Khi nào tuệ có là định mấy con đã có. Nghĩa là bây giờ mấy con ngồi đây nè, 24 tiếng đồng hồ, ông luôn luôn bất động, không niệm, tự nó không niệm. Mấy con chỉ cần bây giờ ý của mấy con mà ý thức muốn tâm nó vào định thì nó chỉ nhắc tâm bất động, rồi nó ngồi, thì cái tâm mấy con sẽ yên lặng, nó không khởi một niệm nào. Nó kéo dài suốt từ giờ này đến giờ khác thì lúc bây giờ đó mấy con đã là con định. Mà hễ có định thì ngay đó là mấy con có tệ đó. Ở trong một cái tâm bất động đó đó thì mấy con có biết cái gì nó đều biết hết, nó đều biết đó là tuệ. Con người ta vi diệu vô cùng, ai cũng có cái đầu, mà cái đầu của người tâm mà định thì nó sáng suốt vô cùng, mà cái người tâm không định thì không sáng suốt vô cùng. Cũng như bây giờ mấy con chưa từng cầm cái bút viết một cuốn sách, một tập sách nào cả, nhưng mấy con có tuệ rồi, mấy con muốn viết một cái đề tài nào đó thì từ cái đầu của mấy con viết tự nó tuôn trào, chứ không cần phải đi học tập làm hành văn, làm văn phải là nhập đề, thân bài, diễn đề, kết luận, nó không phải cần gì đâu. Tự nó viết mà nó đúng tới khi nó kết luận là nó kết luận. Đầu là đó, cái đầu óc còn vĩ đại, nó sáng suốt vô cùng. Nó là một người mà viết văn không thể hơn được nó. Cái người viết văn họ chỉ lặp lại những cái ý kiến của kẻ khác, chứ không có cái mới. Còn cái người có trí tuệ, nó viết những cái mà người ta chưa hiểu, nó làm cho người ta hiểu. Cũng như từ lâu tới giờ người ta nó có linh hồn, thì thầy viết văn thầy nó không có linh hồn, làm cho người ta lão điên. Đó là cái đầu óc của nó thấy sao nó biết vậy. Đó là mấy con thấy con người ghê gớm lắm. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải tu, tu vừa làm chủ mà vừa lợi ích. Mình thấy được đủ duyên thì mình sẽ nói, mà không đủ duyên thì không. Hôm nay thì thầy tiên còn ráng tu cho đúng. Ngồi chơi, nói ngồi chơi chứ sự thật là ngồi tu, chứ không phải ngồi chơi. Mà nói ngồi tu á, thì mấy con lại ức chế tâm, thì thầy lo quá. Lo thứ nhất là lo mấy con ngồi phóng hào quang ra bất tử, nó đỡ tốn điện thiệt, nhưng mà điều kiện là thầy sợ, sợ nó tẩu qua nhập ma mấy con, nó nguy hiểm. À, bắt buộc thầy phải đến mà giải trừ những cái tẩu hòa nhập ma của mấy con thì cũng quá cực, chứ đâu phải sung sướng gì đâu. Bởi vì mấy con khùng rồi, còn không ấy thì chỉ còn nước lỡ xuống mấy bệnh viện khùng điên ở biên hòa thì chắc, chứ bây giờ điên rồi làm sao bây giờ. Cho nên vì vậy mấy con nhớ nè, khi nào mà nó có những hiện tượng của tưởng làm việc ngoài cái ý thức của mấy con á, thì hãy mau mau tắt ý dừng, đừng để nó hiện ra nhiều lần, thì mấy con nguy hiểm vô cùng, nó không phải tốt gì đâu. Cho nên tu tập phải cảnh giác, đề phòng những hiện tượng của tưởng. Hiện tượng của tưởng là hiện tượng ngoài cái ý thức của chúng ta. Cũng như bây giờ ý thức của mình ngồi tu đây, mình đang muốn hào quang, mà sao lại con mắt mình thấy sẹt lớn sẹt lui ánh sáng như thế này? Hoặc là trong cái phòng này mình ngồi im lặng như thế này, bỗng dưng sáng trưng ra hết như thế này, thì cái đó là nguy hiểm vô cùng. Không hay ho gì đâu. Người ta ở ngoài người ta nhìn thấy hào quang ánh sáng thì nói trời, người này chắc tu chứng thành Phật rồi. Thầy nói ma chứ Phật gì, gặp thầy thì thầy thấy cái điều đó là ma. Cho nên tu sao là cho đúng, thì bắt đầu mấy con phải hiểu. Tu thứ nhất là điều mà thầy đã chọn lựa được những người đó, là tu phải giữ gìn mắt tay miệng thân ý, tức là phòng hộ. Mà phòng hộ thì sống được tu. Bởi vì cuộc đời mình bỏ hết rồi, chỉ còn có một mình đi thôi. Độc cư, độc bộ, độc hành, không có đi chung với ai được hết. Ở thì ở một mình, một người có thất chứ không có ở hai thất được, ở một thất mà hai người không được, đó là độc cư rồi. Độc bộ trên đường mình đi chỉ có một mình thôi, không có hai người được. Độc hành cũng vậy, nghĩa là mình đi thì chỉ riêng có một mình. Mình đi chậm mình chịu, mà mình đi nhanh thì mình nhờ, chứ không ai mà nhờ giả vào mình được cả. Phải ráng cố gắng mới thành. Cố gắng có nghĩa là không cố gắng gì hết, chứ không khéo nghe thầy nói cố gắng rồi ráng mà ức chế tâm thì nó lại lạc được. mấy con nhớ kỹ, bởi vì thầy nói rồi thầy phải sợ mấy con kiến giải hay quá rồi thành ra nó trật đường chứ không phải gì. Cái hiểu của thầy nói ra thì nó ngôn ngữ nó có chừng một đó, nhưng mà qua cái lời ngôn ngữ của thầy thì mấy con lại kiến giải, nó là siêu siêu đẳng, thành ra mấy con lại tu cao quá, thành ra nó lại rơi xuống. Cho nên nhớ những cái gì mà thầy ngồi chơi chứ không có làm gì mình làm được vô sự. Nếu làm thì tức là có cái việc ức chế ý thức, còn ngồi chơi thì không có việc ức chế ý thức, nhưng làm chủ được cái tâm của nó. Các con nhớ điều này chứ. Như bây giờ mấy con muốn được vậy thì mấy con nhắc tâm bất động thanh thản ăn rồi ngồi chơi. Chứ có mệt nhọc gì đâu. Nhưng mà tâm ở trong này nó khởi ra muốn gì thì dừng lại. Ở đây không có ham muốn cái đó được. Rồi nó ngó ra ngoài kia thấy cái kia đẹp, nó muốn hoặc không thấy cái sân dơ, nó thấy cái chỗ đồ quét, không được, giờ này không phải đi vô quét sáng. Chứ không khéo nó là người sạch sẽ vệ sinh lắm. Thành ra đó là những cái sai. Còn cái nữa, mấy con tu riết rồi mấy con trở thành người lười biếng nhất, người không vệ sinh nữa. Trời đất ơi, những cái gì của mấy con dồn vô cái phòng vệ sinh của mấy con, trời ơi, thầy tụi này nó tu riết sao mà nó dơ bẩn đến cái mức độ ghê gớm quá vậy. Người tu hành là vệ sinh cái tâm, còn cái đời sống của mấy con đã trao cho mấy con cái thất như vậy đó mà mấy con không vệ sinh thì tức là cái thân của mấy con không vệ sinh rồi, mấy con dơ bẩn. Có nhiều cái phòng mấy con đi ra rồi thầy vô thầy nói thật sự ra con người ta không vì sống thân tâm cho nên người ta mới khổ vậy, mà không đi bác sĩ sao được. Cái phòng vệ sinh của mình đâu phải là cái thùng rác mà cái thứ gì mấy con cũng nhốt cũng quăng ở trong đó hết. Chứ ở trước cổng giường thấy sạch sẽ mà vô trong phòng vệ sinh thầy nói cái thùng rác còn hơn. Cho nên ở đây cái mục đích tu hành theo đạo Phật là cái người vệ sinh, vệ sinh tâm, vệ sinh thật. Cho nên vô cái phòng người ta nó không phải bữa nay kéo cái giường để chỗ này, mai kéo cái giường để chỗ khác đâu. Không phải dồn hết lợn chỗ để đi kinh hành, không phải vậy. Nó không làm theo ý muốn, tức là làm theo cái việc của ta. Dồn dồn cái phòng của mình vậy, thôi cái bàn này để đây, chán chỗ đi kinh hành, thôi dẹp nó vô góc này đi. Cái giường thôi để vô đây đi, để chỗ này đi kinh hành. Mấy con nghĩ như vậy, mấy con nghĩ là mình nghĩ đúng sao đó. Khi mà vô cái nhà người ta đặt cho mình cái giường để đó thì nhất định không sợ. Tức là mình làm chủ tâm mình á. Chứ thật sự ra thầy nói khi một cái kệ, một cái bàn không này kia vô thì mấy con kéo qua kéo lại hết á. Mấy con làm theo cái dục. Người ta đặt cho mình cái thất, cỡ mà cái thất này á thì mấy con ở mấy con sao mấy con biết không? Đây lấy màn treo cho đó chỗ này như này. Có không mấy con? Treo tùm lum hết rồi. Nghĩa là người ta cho mình sao mình để vậy, chứ không được thêm. Thêm là gì mấy con biết không? Dục. Dục nó mới đòi thêm đó chứ. Chứ không dục làm sao đòi thêm. Đó là nghĩa điện. Cho nên che mà sợ người ta hoài đó. Mình ngồi ngủ gục người ta dồn vô thấy sạch thường mình cái gì. Vậy mà không ráng tu, sợ. Nó sợ mà lại là không tu, lại còn che giấu nữa, thêm cái tội lỗi rất lớn. Các con hiểu thầy muốn nói, nói lên một sự thật mới biết không? Cái cửa đó trời ánh nắng mặt trời dọi vô chứ. Mấy con lấy đồ mấy con che để nó đỡ nắng gì. Mấy con chạy theo dục, mấy con cứ để thích nghi đi. Cho nên thầy đưa một số quý thầy ra cái khu ở ngoài nắng. Chà, quý thầy nó khổ quá. Ở đó coi tu mà khổ cái gì? Mình phải sống ở dưới những cái cơn trái nghịch của nó để coi cái cơ thể mình nó chịu đựng được. Sự thật người tu phải chiến đấu, phải làm chủ thân tâm của mình ở chỗ đó, chứ đâu phải tránh né trốn chạy. Ông này họ chút trốn dài như vậy mấy con tu cái gì đấy. Nắng chút sợ. Có bao giờ mà ngồi ngoài nắng này chết bao giờ đó. Nắng chết. Các con thấy người ta bị ở tù, người ta bắt phơi nắng. Mấy con tù ngồi ngoài nắng đâu có chết mấy con, da đen chút thôi chứ đâu có chết. Có phải không? Còn mình tu mà thử thách. Thầy nói sự phù hợp đó, phải thử thách. Ở đây thầy trồng có cây bóng mát rồi. Rồi mai mốt các con thấy cất ở trong cái khu viên chùa, trời vừa nó mát lạnh rồi. Cây che nó vô trong cái khu vực mà thầy cất trong đó. Người nào cũng muốn xin vô ở hết. Thầy biết mấy đứa mà tu như vậy đó thì dở lắm mấy con. Trốn. Sợ nắng trốn. Không có sợ gì hết. Chừng nào thầy thấy mấy con được thầy chọn giai tu. Là cái giai đoạn nào mấy con sẽ tu được. Còn chưa tới mấy con nỗ lực thích nghi trong cái hoàn cảnh của mình. Cái cơ thể chúng ta hay lắm mấy con. Trời nóng về đó, mấy con đừng có quạt máy, đừng có gì hết. Nó thích nghi nó sẽ mát mẻ. Còn mấy con quạt máy rồi đó thì thôi nó không thích nghi rồi. Cứ quạt máy hoài. Có đúng không mấy con? Cho nên thầy nói thật sự, cái cơ thể chúng ta nó lạnh, chúng ta không phải là người dân xứ lạnh. Nhưng mà đem xứ lạnh đó, hoặc là trời bữa nào rét lạnh chúng ta cái mặc áo bông này kia. Không có thèm mà, mặc áo mỏng vậy đi. Rồi mày chết đi, nó không chết đâu mấy con. Vậy chứ hơi cái sức ở trong người của con nó thích nghi, nó đề kháng, nó chống lại. Chống lại cái lạnh mấy con, nó ấm áp lại như thường. Còn mấy con sợ mặc áo lạnh thì nó lại càng lạnh. Quăng cái chiếc áo lạnh ra, trời ơi lạnh quá trời. Các con thấy cái đó là mấy con làm với cơ thể mấy con suy yếu. Và tinh thần mấy con không có ý chí. Mấy con làm cho mấy con nhục chí. Tự mình rèn luyện mình trở thành người có nghị lực, có ý chí. Cơ thể của mình là một cái cơ thể thích nghi mọi hoàn cảnh. Trời lạnh nó thích nghi theo trời lạnh, mà trời nực nó sẽ thích nghi theo trời nực. Cho nên chúng ta sống tự nhiên lắm. Đó là đó. Chúng ta chỉ cần người có ý chí, có gan dạ là chúng ta đã thích nghi được mọi hoàn cảnh. Ví dụ như bây giờ mấy con sống trong cái hoàn cảnh yên tĩnh, thầy đưa cho mấy con sống vào cái chỗ ồn ào thì mấy con thấy trời ơi chỗ này khó tu, mấy con không thích nghi. Còn trái lại mặc nó, các con chỉ nó nhắc tâm bất động, rồi nó mặc tình nó ở ngoài, nó la lối, nó ồn ào, nó nói chuyện gì nói, con cứ nhắc tâm bất động, ngồi im lặng chẳng lo lắng gì nó hết. Thì bắt đầu nó thích nghi không? Cái lỗ tai con nó thích nghi tiếng động, nó không có làm chướng ngại con nữa. Họ la, họ nói, họ làm gì làm, con vẫn thích nghi. Nó còn thấy không? Nó rất hay à. Chứ còn mấy con chạy đi, phải nói thầy xin cái chỗ nào yên tĩnh mình tu mới được. Đó là mấy con chạy theo cái tâm dục mấy con. Mà đạo Phật dạy chúng ta ly dục lìa pháp mà. Mấy con thấy chưa? Hôm nay thầy nhắc nhở mấy con rất nhiều điều cần thiết cho cuộc đời tu hành. Mấy con sống mấy con phải thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Kiếm cái ghế cho nên nhớ những lời thầy dạy. Chứ mấy con đừng có nghĩ rằng mình cố gắng mình ngồi thiền nhập định để cho không thấy nóng thấy nãy thì nó phải đâu, cái đó tránh né. Mình để mình sống tự nhiên vậy, trước mọi cái hoàn cảnh, nhưng tâm nó không bị lôi kéo trong cái hoàn cảnh đó, nó làm chủ được nó. Đó là tu nhập. Tu nhập khi mà tâm nó thích nghi được mọi hoàn cảnh thì tự nó có đủ cái năng lực của nó làm chủ được sự sống chết của nó. Cho nên mình cứ cố gắng yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh sống một mình. Giai đoạn đầu tiên là mấy con sống một mình. Ở trong thầy thì cái số mà nam tu thì cũng có vài nhiều người, cũng có một hai người tu tốt lắm đấy. Thầy đáng khen. Nghĩa là không nói chuyện nhà hết. Hãy thấy mình buồn ngủ thì mình cứ đi kinh hành. Hết giờ thì mình nghỉ mình ngủ. Mà còn giờ thì buồn ngủ thì mình đi kinh hành. Mà không buồn ngủ thì ngồi tu. Có vậy thôi. Thì trong số mà các con được ở gần thầy thì cũng có được một hai người. Và đồng thời thì thầy Binh Nữ thì thầy cho người theo quan sát để tìm người nào tu tốt thì hãy rước họ vào để hướng dẫn họ tiến tới cái giai đoạn tu tập cái lớp thứ hai. Còn mấy con á thì chưa được thì các con hãy cố gắng tập giữ gìn cái hạnh cho tốt để được lên lớp tu tập như các bạn của mình, chứ không khéo mấy con cứ rớt ở lại lớp hoài. Nghĩa là tu hành nó có lớp thấp lớp cao, chứ không phải là tu chung chung, người nào cũng như người nấy, không phải đâu. Chính thầy đang lo xây cất từng cái thất đó đó là để phân ra từng lớp cho các con. Nghĩa là thất, ví dụ như một cái giải là 5 cái thất hay là 6 cái thất hay 10 cái thất thì đó là một cái khu, một cái lớp của người ta. Cái lớp đó nó chọn 5 người hay 6 người. Mà hiện bây giờ không đủ, chỉ có một người thì thầy cũng vẫn đưa vô lớp đó. Trong cái khu vực đó, ví dụ như 5 cái nhà hay là 6 cái nhà, mà giờ chọn được một người thì cho một người vào cái lớp đó ở tu. Mà người đó mà tu tập tốt nữa thì chuyển họ qua một cái khu vực khác. Nó cũng có 5-6 cái nhà cấp, nó qua khu vực khác họ tu nữa. Còn những người nào rớt thì cứ ở lại, chứ không thể mà đưa lên tu tập được trên cái lớp cao. Như bây giờ mấy con giữ độc cư không được nè, rồi đưa vào cái lớp mà người ta giữ độc cư được, thì một người mà không độc cư được sẽ phá hết cái lớp của người ta, cái lớp người trong đó. Không lẽ bây giờ mấy con ngồi buồn quá, mấy con lợi thất của người ta, mấy con nói chuyện thì người ta làm sao? Người ta đóng cửa cái rầm thì nói cái người này vô lễ, không có lịch sự, thấy mặt mình đóng cửa. Mấy con trách người ta vậy, nhưng ở ngoài đời thì trách vậy, chứ mà vô trong đạo ai láng chán lợ mà thất của thầy thì đóng cửa cái rầm, nghĩa là thầy đuổi ra khỏi thất của thầy đó. Thầy không nói ra, nhưng mà vừa bước vô cái nẻo mà vô cửa thầy là ở trong thầy đóng cửa cái rầm, thầy không có ngồi đó đâu. Thầy cấm mặt không được vào thất của thầy, chính là thầy tu không tình cảm với người nào hết. Là vì sanh tử đang ở trên cái thân của thầy đang dài dò, thầy chết lúc nào thầy cũng chưa làm chủ được nữa. Vì vậy mà luôn luôn lúc nào không ai được gần thầy đó, đóng cửa. Thầy chỉ sống một lần, chứ không phải là ngồi đó chờ mấy con đến để nói chuyện. Thì ở đây hôm nay những cái cơ sở của thầy đã chia làm nhiều lớp học và đang tiếp tục xây dựng những cái lớp học. Và cái khu ở ngoài này á là cái khu nhà khách mấy con, chứ không phải là khu tu mấy con đâu. Các con là những người Phật tử đến đây đều được ở trong khu vực nhà khách. Sau khi nhà khách thì mấy con đến rồi mấy con đi, chứ đâu phải có người nào quyết tu mới ở lại, còn người nào mà không quyết tu thì đâu có ở lại. Người ta đến người ta thăm cho biết thì người ta ở khu nhà khách rồi người ta về 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng người ta về. Còn người nào quyết tu thì đến đây làm giấy tờ hẳn hoài hoàn toàn, quyết tâm tu chứ không phải tu thử, tu chơi đâu. Ở đây tu thật, tu làm chủ. Thì giấy tờ hẳn hoài hoàn toàn thì có người lo lắng cho mấy con. Rồi sau khi lo lắng xong rồi thì những cái điều kiện cần thiết trong khi mấy con đến đây thì người ta đã nêu ra cho mấy con biết. Mấy con sống đúng thì cái hạnh mà sống đúng được thì người ta đưa vào cái khu chiêu tu khác, cái lớp khác. Mà mấy con chưa đúng thì mấy con cứ ở đây hoài, không thể nào rời. Thì hôm nay trong cái sự tu tập mà thầy đã khéo nhắc nhở cho mấy con, dù nam hay nữ, mấy con muốn tu là bỏ hết cuộc đời, phải tu cho đúng. Đừng có bữa nay mà chạy ra hỏi thầy, mai là chạy hỏi thầy. Mỗi lần có một cái niệm mà thưa hỏi đều là cái niệm phóng dật, chứ không phải hỏi thầy mà không phóng dật đâu. Một khi mà mình quyết tâm tu rồi thì mình đã nắm vững cái pháp, mình mới tu. Còn mình chưa vững pháp thì mình nên ở cái khu vực của những người mới vào để mình thưa hỏi. Ví dụ như thưa hỏi bằng thơ, thì trong những bức thơ mấy con gửi đến thầy, thầy sẽ trả lời vừa ngắn vừa gọn. Chứ sự thật ra đọc những bức thơ của thầy, thầy quá chóng mặt. Rồi đã coi viết bức thơ in như là viết cái cáo trạng, nó dài mà nó lầm thầm, nó không tóm lược được cái ý của mấy con nói cái gì, kể chuyện gia đình của mình thế này thế kia đủ thứ hết. Trời ơi, đọc thơ thầy quá mệt. Cho nên khi viết thơ mà hỏi thầy á, bây giờ con phải giữ cái hạnh gì, tu tập cái gì, chỉ cần mấy chữ thôi, thầy trả lời. Bây giờ con sẽ tu tập cái pháp nào, thì thầy nói bây giờ trong vòng một tháng hoặc hai tháng, ba tháng, con phải giữ gìn được cái hạnh này. Thì lúc bây giờ thầy chỉ trả lời con ngắn gọn mấy chữ thôi, rồi về đó mà tu tập giữ gìn. Thì thầy sẽ dặn cái người trong nôm, cái người đó sẽ xin thầy tu tập cái pháp như vậy đó trong vòng 3 tháng hoặc 1 tháng. Hãy khi mà thấy không phạm thì hãy đưa cái người đó đến một cái lớp khác cho thầy. Đó như vậy đó, chứ đâu phải mà đứng một y một chỗ mấy con. Không đứng y một chỗ. Còn mấy con hiện giờ mấy con không nắm được, không nắm được. Thầy sẽ cho một cái bài thi để trắc nghiệm, để trắc nghiệm cái tri kiến của mấy con, để hiểu cái pháp của mấy con tu như thế nào, để mới thấy được mấy con hiểu pháp tu. Chứ nhiều khi mấy con tu mấy con không hiểu, người nào cũng vô tu lo chế cái tâm của mình không à, chứ còn không có biết mình tu cái gì nữa. Ví dụ như bây giờ thầy viết cái câu, đặt cái câu hỏi đầu tiên để cho mấy con làm bài: khi còn ở nhà trong gia đình mấy con tu pháp gì, mới bắt đầu đến tu viện mấy con phải tu pháp gì, và từ 1 tháng đến 3 tháng mấy con phải tu pháp gì. Mấy con trả lời đúng pháp thì đó là mấy con tu đúng, mà mấy con trả lời không đúng pháp thì mấy con chưa tu đúng, có phải không? Cái này là để cho mấy con biết được cái tri kiến của mấy con, hiểu pháp và hiểu cái vai trò của mấy con đang ở trong cái thời điểm đó, cái thời gian đó nó phải ở trong cái khu nào để tu cái lớp đó. Cũng như bây giờ muốn cho học trò lên lớp 2 thì lớp 1 phải chọn cái học trò lớp 1, mà những đứa học trò mà trả lời đúng cái lớp 2 thì mới cho nó lên, nghĩa là nó thông suốt được cái lớp 1 rồi thì phải cho nó lên. Còn bây giờ nó trả lời nó không đúng thì bắt buộc nó phải ở lại lớp 1 chứ sao. Còn hiểu được. Đó là cái sự tu tập của đạo Phật, nó có lớp lan hẳn hoài, mà đạo Phật đã nói bát chánh đạo. Đó là cái chân lý của đạo Phật, mà 4 cái chân lý của đạo Phật: cổ tập diệt đạo, mà chữ đạo đế là cái chân lý cuối cùng của đạo Phật, đó là bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo là cái chánh tri kiến là đầu tiên, mà các con hiểu được cái pháp tu đầu tiên của mấy con thì đó là chánh tri kiến. Còn các con không hiểu được thì làm sao gọi là chánh tri kiến? Thì các con phải được qua một cái sự trắc nghiệm. Hôm nay do một cái duyên thầy cho gặp thầy để cùng nhau giữ gìn, nhớ từ đây về sau mấy con phải nói khi bước vào tu viện này á, là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, 6 cái căn của mấy con là quan trọng nhất. Được chọn người vào tu tập hay không được chọn người vào tu tập, các con được vào tu tập hay không được á, là do cái sự phòng hộ của các con. Đến đây mà mấy con nói chuyện thì làm sao mà thầy chọn, các con hiểu điều đó. Cho nên đến đây mấy con không chơi với ai hết, hoàn toàn không nói chuyện hết. Nghĩa là sống một mình thì mấy con sẽ được, bởi vì tu không có lâu, mấy tu tập theo đạo Phật lâu là tại vì mấy con tu sai nó lâu. Đạo Phật tu tập 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nhưng chúng ta bỏ 7 năm chúng ta bỏ, 7 tháng chúng ta bỏ, 7 ngày chúng ta bỏ. Chỉ sáng nghe Phật nói, chiều chứng đạo. Vậy thì pháp tu đâu phải khó. Sáng mà nghe, chiều chứng đạo, Đó là trong kinh nói rõ ràng mà. Bởi vậy hồi đầu thầy đến đây thầy hỏi mấy con, người ta chửi mấy con có giận không? À, mấy con giận thì chưa giải thoát cái gì, là đâu có chứng đạo. Bây giờ người ta chửi mình cái gì đi nữa mình thấy đây là nhân quả. Cho nên do đó mình không giận, không giận thì chứng đạo chứ sao? Có phải không? Mà chứng đạo rồi thì cái tâm của mình nó còn nghĩ ngợi tầm bậy tầm bạ gì được đâu. Còn giờ nó còn nghĩ ngợi thì mình có pháp như lý tác ý. Mà có nghĩ ngợi thì phải có lậu hoặc. Cho nên pháp như lý tác ý của Phật đã dạy có lậu hoặc. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh bị diệt. Bây giờ lậu hoặc chưa có sanh ra, thầy nhắc tâm bất đồng thanh tàn an lạc vô sự. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh thì nó đâu sanh, bị diệt tác ý nó đâu có sanh được. Rồi thầy tiếp tục, thầy ngồi im lặng một chút, thầy là tác ý chứ không phải thầy niệm nó đâu. Thầy im lặng thì thấy cái tâm của mình có cái gì không? Nó không có gì hết. Thì khoảng độ một thời gian, ví dụ một phút, hai phút, năm phút, thầy tác ý tâm bất đồng thanh tàn an lạc vô sự. Rồi bây giờ thầy tiếp tục cái thời gian mà tâm bất đồng này, thầy kéo dài thêm một phút nữa hay là năm phút nữa. Mà thầy biết bây giờ cái thời gian này cái dài nó không được, nó không được. À, nó không được. Thì do đó bây giờ thầy làm sao bây giờ đây? Mình tác ý hoài sao? Tác ý hoài sao? Cho nên bây giờ đó cho nên bây giờ đó thì các con đó, không phải là mình niệm cái câu tác ý đó đâu, mà mục đích của mình đó, để tác ý ra, để suy nghiệm từng cái tâm niệm của mình. Có niệm thì khởi ra thì mình tác ý để cho cái niệm đó nó lặng đi, nó không còn sai sử mình, không còn khiến mình, đó là tác ý. Thì mấy con thấy một người tu hành rồi thì chúng ta cắt tất cả các duyên, không còn được tiếp xúc với bất cứ một người nào, không những trong huynh đệ chúng ta mà còn cả những người thân của chúng ta, những người Phật tử xung quanh. Hãy bước vào đây rồi thì mấy con thấy cuộc đời của mình chỉ còn độc cư độc bộ độc hành. Vậy mà độc cư độc bộ độc hành mà còn điện thoại di động thì mấy con nghĩ sao? Mà trong đây thì mấy con cũng thấy điện thoại di động thì thầy tin rồi mấy con chắc chắn là có sử dụng. Vậy thì mấy con đi tu hay là mấy con vô đây để mà ngồi nói chuyện điện thoại với những người bạn thân bạn bè của mình, đã quyết vô đây tu thì dẹp tất cả những điện thoại di động, không được đâu. Còn người nào mà có điện thoại di động thôi mấy con cứ về, về để nói chuyện cho nó đã đi, rồi khi nào mà hết muốn nói chuyện rồi, muốn tu thì thật sự tu thì dẹp hết, chứ còn mang điện thoại di động theo thôi thầy nó không biết là tu bao lâu mà cho xong rồi. Cái nợ đằng na thí chủ, mấy con cứ nghĩ là mình bây giờ ngồi không có làm ra hộp cơm hộp gạo đâu, có ra cày ruộng, có ra nhổ cỏ, có ra làm cái gì đâu, thì cái nợ đàn na thí chủ thật sự ra ở đây đó, vì Phật pháp mà người ta ra công, người ta làm để người ta cúng dường các con, mà các con tu cái kiểu mà tối lượng lén lén gọi điện thoại rồi coi có chuyện gì ở điện thoại xa gọi về nói hiểu nha, như vậy mấy con mang nợ không biết đời nào cả. Tu để giải thoát mà cuối cùng để làm tối tớ cho người ta. Cho nên tất cả mọi điện thoại di động nó không dẹp hết. Nếu muốn tu thì dẹp hết. Còn không chưa muốn tu, còn muốn nói chuyện thì cứ về nhà. Đừng mượn chiếc áo tu sĩ mà bỏ điện thoại di động trong túi thì không nên. Đó là những cái cần thiết lắm nhất. Cho thầy biết ở trong này bao nhiêu người có điện thoại di động đó. Nghĩa là còn một vài người không có thôi, chứ còn bao nhiêu đều có điện thoại. Cho nên dẹp đi mấy con. Dẹp hết thì mấy con mới tu được, chứ không kéo mấy con mang nợ. mang cần nợ từ nhà ở, từ cơm ăn, từ áo mặc, tất cả mọi cái chúng ta chưa làm ra được gì do người khác của mình. Chúng ta cũng không giúp gia đình mình, con cái hay hoặc là gia đình mình, anh chị em mình được gì, nhưng mà họ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Mình cứ nghĩ cái cuộc sống mà mình ăn bám người khác thì xấu hổ lắm. Mình làm sao cho xứng đáng ngày mà bữa cơm của mình xứng đáng, chứ mà mình tu tập như thế này không xứng đáng đâu. Cho nên cố gắng để tu cho nó đúng. Cho nên từ đây về sau hạnh độc cư là duy nhất, rồi kế đó thì biết xả hết những cái ly dục lý ác pháp, mà biết xả hết cái tăng tham muốn, tất cả mọi cái đều là thầy đã trao cho cái phương pháp pháp ấy, như lý pháp ấy rồi. Có pháp đừng nên đọc kinh sách, tới cái giai đoạn này rồi mà còn ngồi đọc kinh sách làm sao, làm cho tâm mình đậm thêm thì không có tốt. Ở đây không phải nghiên cứu để đi ra đi làm giảng sư, mà ở đây để tìm tu giải thoát, để làm chủ được sự sống chết của mình, chứ không phải đi làm ông lớn, đi lên thuyết giảng. Mình không cần cầu danh cầu lợi, không cầu làm ông gì hết, mà chỉ làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết thôi. Cái thứ nhất là hiện giờ mấy con còn gia duyên một cái chút gì thì mấy con hãy sắp xếp cho ổn, đến đây quyết tu là tu tới chết thôi. Chứ đừng có đến đây tu 5-3 ngày chạy tới chạy lui đó, nó làm cho người khác bắt trước, cái tội của mấy con nó nặng lắm đó. Cái tội mà phá tu viện nó không được cái hành đặc cư như vậy thì nó rất tội. Thầy chỉ khuyên cái điều này, bởi vì một người làm sai thì cả đám nó đều sai theo hết, tội lắm đấy không. Người ta muốn tu mà người ta thấy người đó phạm giới rồi thì người ta bắt chước, người ta cũng phạm theo, quá ổn. Cho nên một người làm sai thì cả bọn nó cũng sai hết, không có tặng. Một người nói chuyện được thì cả bọn tùy đều nói chuyện được. Nó phân bì cái sai nó dễ lắm, mà phân bì cái đúng sao nó không chịu phân bì. Thấy một người mà làm đúng không nói chuyện gì hết á thì nó lại không phân bì, không bị người đó, mà thấy người đó tại sao chị đó nói được, anh đó nói được mà tôi cũng nói không được. Nó không bị cái kiểu sai thì dễ lắm, bởi vì cái chuyện sai thì dễ lắm, cái ác pháp thì dễ làm lắm, nhưng cái thiện pháp thì rất khó. Cho nên ở đây mình phải ráng khắc phục lấy một. Ở đây thì coi như là một số người mà được chọn 1-2 người cũng là nói lên được cái điều, được cái điều quý, cũng là một cái sức tấn lớn cho mấy con. Tại sao mấy con không được chọn mà người khác không được chọn? Nó là một cái, một cái làm cho chúng ta khắc khoải trong lòng. Tại sao chúng ta không được chọn? Chúng ta tu sao mà lại thua người khác? Phải nói nó làm cho mình phải tư duy suy nghĩ đối với mình rất nhiều, chứ không phải là mình viết hay, thơ văn mình giỏi là giỏi đâu. Ở ngoài đời nhà văn người ta viết rất hay, mà người ta có giải thoát ở đâu? Những cái điều đó không quan trọng, mà cái điều quan trọng là hiện giờ đó mình làm chủ được bệnh, có bệnh đuổi đi, không đi bác sĩ, đúng không? Chứ còn mình viết hay hoặc là làm cái gì mà nói Phật pháp rất hay, nhưng mà cuối cùng mình chẳng hay chỗ nào hết, có bệnh đi bác sĩ rồi còn hay thứ gì không? Dở. Mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, chẳng được thì đó là dở. Đó là những điều mà của Phật pháp rất là thực tế cụ thể. Muốn làm chủ được cái gì thì làm chủ được cái đó. Hôm nay đến đây thì thầy đã sắp tấn và khích lệ mấy con những cái điều cần thiết, và thầy đáng khen cho những người đã giữ hành nhập cư, và những người đó được sống gần với thầy, và mãi mãi cho đến khi cuối cùng họ sẽ làm chủ sự sống của họ gần với thầy. phụ nam có, phụ nữ có rồi mới được. Nghĩa là thầy cất ở bên thầy là có phụ nam có, phụ nữ có. À, người nào được thì sẽ ở gần bên thầy để hôm sớm thầy chăm sóc họ. Bởi vì họ quyết tâm tu thật sự, họ là đúng. Còn không tu sai. Còn mấy con còn ở xa thì mấy con nên tu duy suy nghĩ cố gắng của những gì mình còn thiếu sót để cho mình đạt được như huynh đệ chị em của mình. Còn những người nào mà được thì họ cố gắng hơn, họ đi nhanh hơn để làm gương hành tốt cho có người. Chứ đừng sanh lòng ganh tị. À, người đó được thầy thương thì cho, còn mình chắc bộ thầy ghét. Ở đây thầy không ghét ai hết mà không thương ai hết. Ai làm đúng thì cho, ai không làm đúng thì không cho. Đó là cái lớp tu học nó phải dạy, chứ không phải là ghét chứ thương. Bất cứ một người nào ở trong các con mà tu đúng, giữ đúng thì sẽ được. Đi đến nơi đến chốn sẽ được sắp xếp vào cái lớp học tu cho tốt để tiến tu hơn. Như vậy thì hôm nay mấy con đã hiểu được cái và sắp sửa thầy sẽ cho một vài người trong các con đến cái khu vực mà những người đó đã đạt được cái tiêu chuẩn để thu vào tu học trên cái lớp cao hơn. Họ bắt đầu họ học cái lớp cao hơn, bây giờ họ đạt được cái hạnh rồi thì họ phải học đến cái hạnh của họ. Thì hôm nay mấy con cố gắng, những người nào còn ở lại thì ráng cố gắng mà giữ được những cái hạnh cho tốt hơn để cũng được theo chân của các bạn của mình. Chứ còn mấy con sân tâm mà ganh tị thì xấu lắm, ở ngoài đời thì buồn phiền khổ sở đó là xấu. Thấy bạn bè của mình được lên lớp thì mình mừng, và mình cố gắng mình khắc phục mình cũng được như vậy, thì đó là cái hay trong học pháp. Tại vì mình còn sơ sót những cái lỗi nặng này cho nên mình chưa được lên, có vậy thôi. Nghĩa là trong đạo Phật có dạy chúng ta rất rõ, thấy lỗi mình không thấy lỗi mình. Nhiều khi thầy không nhắc nhở mấy con thấy chắc có lẽ là những người mà được trông coi đó, những người đó có tình cảm với cái cô này hoặc cái với bác kia với chú nọ cho nên mới đề cử cho những người đó được theo thầy tu. Không phải đâu, thầy còn kiểm nghiệm lại chứ đâu phải nói suông cái lời nói suông nó được đâu. Không bao giờ mà thầy nghe một người nào, nhưng mà những người đó được họ được quan sát kỹ rồi họ giúp đỡ cho thầy, rồi bắt đầu khi mà được gần bên thầy, thầy mới kiểm nghiệm. Nhưng mà kiểm nghiệm đúng thì cho họ tiến tới những cái lớp cao hơn, còn không thì từ ở chỗ đó sẽ lần lượt tìm cách cho họ trở về vị trí cũ. Nghĩa là thầy kiểm điểm lại cái hạnh đó nó có thể đạt được. Ví dụ như bây giờ ở trong mấy con này có một người giữ hạnh rất tốt, sau khi được giới thiệu như vậy rồi thì thầy cho vào. Thầy cho vào trong 3 tháng thầy đến thầy quan sát trong suốt 3 tháng thầy kiểm nghiệm. Đúng là cái người này tốt, đúng giữ hạnh đúng rồi, thầy dạy mất. Còn không đúng á thì thầy thấy là không được, cái người này sẽ cho họ trở về vị trí cũ bằng cách là đưa họ ra một cái khu khác, không cho họ trở về để họ rất đau khổ, mà họ ở cái khu khác để họ rèn luyện cái hạnh của họ trở lại. Đó là giúp đỡ, để không khéo mấy con chưa hoàn tất được cái sự tu tập thì cái tự ái của mấy con cũng làm cho mình đau khổ lắm. Thầy khéo léo lắm mấy con, chứ không để cho mấy con đau khổ. Nhưng mà mấy con không ngờ, mấy con nhớ kỹ trong cái vấn đề khéo léo của thầy hiện tại. Nghĩa là trong mấy con, ví dụ như mấy con ở bên nữ nè, thì rút một cái người nào đó, thì khi mà rút rồi mà lỡ cái người đó chưa đạt được cái tiêu chuẩn đó thì thầy sẽ cho họ ở vào cái khu khác cho con trở về mấy con. Họ không mất mặt với mấy con chút nào đâu, nhưng mà họ ở đó họ rèn luyện, sau đó họ được họ mới trở về cái lớp này. Còn họ được thì ở đây họ sẽ tiến tới cái lớp cao hơn nữa. Đó là cách thức thầy đã tổ chức. Cho nên tại sao mà thầy thấy thầy cấp thấp nhiều vậy? Nó nhiều chứ nó lớp lan ở trong đó lắm không? Nhiều lớp lan. Cái tổ chức của thầy như vậy. Rồi mấy con thấy như cái thời gian mấy con ở đây, mấy con nấu bếp nè, mấy con giúp đỡ các tu sĩ nè, không phải thầy bỏ lơ mấy con đâu. À, thầy sẽ chọn mấy con tu đó, chứ chưa nói đâu. Thầy thấy mấy con tu vậy mà mấy con xả tâm được vậy 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 rồi, thầy thấy suốt 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng được. Thầy sẽ có cái người nào thay thế cái về bếp nước thì cho cái người đó vào thay thế, trút mấy con vào tu liền tức khắc, không để mấy con mất thì giờ đâu. Chứ không phải thầy bỏ lơ mấy con ở nhà bếp đâu. Không có bỏ lơ mấy con đâu. Cái người nào thầy cũng không bỏ sót đâu. Từ cái người nhà bếp lao tác để giúp cho chúng ta có một bữa ăn, cho đến những người đang ở trong tháp tụ. Từ ra mấy con không đúng thì mấy con phải chịu ở tại cái vị trí đó. Không phải năm mấy con lần. Mấy con tráng thì đầu tiên thầy xin nhắc lại một lần nữa là cái hạnh độc cư của mấy con đó là quan trọng, và cái bước đi kinh hành của mấy con đó là quan trọng. Còn mấy con lười biếng, mấy con ngồi cục tới cục lui thì chắc muôn đời mấy con ngồi tại chỗ, không đi chỗ khác được. Hãy nhớ kỹ cái điều đó. À, thầy thấy mà đi kinh hành hồi kia mà thầy biết đó là tập siêng năng, không có lười biếng. Còn giữ hành độc cư đó là phòng hộ mắt tai nhìn thân ý cho thanh tịnh. Còn mấy con nói chuyện được thôi, mấy con ngồi tại chỗ như vậy thôi. Mà nói chuyện mấy con thấy các con ngồi trong thất, mấy con nói chuyện với ai, chứ mấy con nhìn thất người ta là thầy cũng biết nữa. Thấy đừng. Mà các con đừng có che màn che gì hơn cả hết. Nghĩa là mình sống sao mình thành thật như vậy. Tôi có lỡ ngủ quên thì mấy người cười thì tôi ráng tôi nhờ mấy người cười tôi mà tôi nỗ lực tôi tu. Có vậy thì phải đúng mấy con. Không. Đó thì hôm nay thì mấy con muốn hỏi thầy gì thêm thì cứ hỏi. Còn không thì thầy sẽ uống nước thầy về. Rồi thầy lo lắng trong cái vấn đề sắp xếp lớp lan cho mấy con tu tập tiến tới để thầy có những người tu chính làm chủ như thầy. Phật pháp sẽ chứng hương là rất tốt, không phải còn những cái lý thuyết suông, những lời nói suông nằm ở trên kinh sách, mà đây là một thực tế cụ thể. Con người của chúng ta không phải một người làm chủ sinh già bệnh chết, mà tu viện Chân Như sẽ có nhiều người làm chủ sinh già bệnh chết. Đó là cái hạnh phúc nhất của loài người của chúng ta, mà ngọn đuốc của Phật pháp nó sẽ đốt sáng nơi đây. Một cái nơi quê hương này rất là bình an mấy con, lũ lụt không có này, các con thấy đây nó đâu có đâu, rất là an ổn, nó bình an, nó không núi non nhiều, nó đồng bằng, nhưng nó rất là an ổn cho những người. Cho nên mấy con đến đây mấy con thấy an ổn lắm, nó không có khó khăn cho mấy con lắm. Nỗ lực tu. Rồi nếu mấy con tu được 5 người, 10 người thì mấy con thầy sẽ lập mấy con thành một cái ban giảng huấn. Từng đó chúng ta sẽ có từng cái lớp học để dạy đạo đức sống công lành của mình. Để chúng ta phổ biến cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả cho mọi người. Một mình thầy chưa làm nổi. Thầy đã từng ao ước, từng mong muốn, cho nên những cái lớp tính kiến mà trước kia thầy giảng mấy con để khởi sự cho một cái chương trình giáo dục đạo đức của nó. Rồi thầy dừng lại để thầy đào tạo những cái giảng viên để cùng thầy để mở cái lớp. Thầy sẽ giữ cái lớp chánh định, còn mấy con từ mấy con sẽ giữ những cái lớp dạy đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh màng. Mấy con sẽ giữ gìn những cái lớp đó để mà dạy người ta sống đã có đạo đức công lành của mình. Không, còn thầy dạy cái lớp chánh định. Người nào mà nhập tứ thiền thì có thầy, mà người nào mà chánh niệm á thì sẽ có những người tu tập cao, người ta sẽ dạy trong chánh niệm tứ niệm xứ. Chánh niệm là tứ niệm xứ đó, còn chánh định là tứ thánh định đó. Nghĩa là cái người nào mà đến mà cái lớp mà của thầy á, là nhập tứ thánh định là làm chủ sự sống chết, muốn chết thì nào chết, tức là nhập tỉnh chỉ hơi thở vào tứ thánh định, tứ thiền. Nó có đâu, nó có lớp lan, có bài bản, có phương pháp đàng hoàng, chứ không phải nói lý thuyết suông đâu, nó có pháp đàng hoàng. Cách thức tu tập nó phải đi từ cái lớp này nó đến lớp khác, chứ không phải là nói suông đâu. Cho nên ở đây nó có bài học rất là căn bản. Cho nên có một số người mà thầy ước ao rằng họ sau này sẽ cùng siết chặt vòng tay với thầy để mở mang các cái lớp học để giúp cho mọi người, giúp cho mọi người, giúp cho mọi người tu tập cho tốt. Nam cũng có đó mấy con, không phải con đâu. Rồi nữ con kỳ này chọn được một hai người mà người nữ bên mấy con mà được tốt nữa thì thầy mừng. Có nam có nữ để rồi người nữ sẽ đứng đại diện cho thầy đứng ra để mà dạy mấy con bên nữ. Không, đến đây thôi, mấy con có hỏi thì gì thêm không, có gì thắc mắc không cứ hỏi, còn không thì thôi chúng ta sẽ về thấp lo tu tập không.
Thế là cho con hỏi, con hiểu như này, thấy giai đoạn một con dựa theo bài kinh Song Tầm được tập tịnh, và giai đoạn một con giữ đầy những ý niệm thiện, và sau khi nó đã tuân trào tâm và quay vô trên thân thì lúc đấy khi có các cái niệm đều, khi bất cứ niệm nào con cũng phát ý là tâm bất động.
Lúc đầu thì con nên tu tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác mà sanh tịnh tăng trưởng thiện, coi như là cái niệm nào mà nó làm cho con buồn khổ, làm cho con lo lắng thương ghét thì con nên tắt ý đuổi nó. Còn những cái niệm mà nó không có làm cho con có sự buồn khổ thì thôi, đừng tắt ý đuổi nó. Con đuổi hết niệm thiện niệm ác, đuổi hết thì con diệt ý thức của con thì không được. Khi mà con ngăn ác diệt ác bằng tứ chánh cần được rồi thì sau đó cái tâm của con nó sẽ ở trên cái thân của con, nó ở trên tứ niệm xứ. Lúc bây giờ đó thì tất cả những cái vi tế của cái niệm vi tế mà ác nó sẽ bị diệt hết trên cái tứ niệm xứ. Còn bây giờ mà con ôm ngay tứ niệm xứ thì con bị ức chế. Con cứ bây giờ ở trên tứ chánh cần, coi cái niệm nào mà nó làm cho mình tâm chướng ngại thì nên tắc ý, tâm bất động thành cả an lạc vô sự. Còn cái niệm nào mà nó không có làm con chướng ngại thì đừng tắc ý đuổi nó. Đuổi luôn hết thì coi như là mình diệt thiện diệt ác hết thì không được. Em nhớ kỹ như vậy thì cái ngày nào đó mà con thấy toàn thiện thì nó là ở trên tâm bất động của con, không có gì. Rồi, các con còn hỏi gì nữa không?
Con mới tham gia được 3 ngày rồi mà con cũng không biết bắt đầu nên em từ bắt đầu như thế nào. Ví dụ như khi con đọc cái quyển người thay nhân viên xong thì con thấy cái chỗ mà đi biết các ý thì con thấy con rất thích.
À, 12 nhân duyên con sẽ đi vào một cái duyên, nó có 4 cái cửa để đi vào con. Con chọn lấy cái cửa nào mà phù hợp với con nhất thì con sẽ vào cái cửa đó. Nếu con là người ý chí dũng cảm mạnh mẽ thì con chọn vào cái cửa cảm thọ. Cho nên nó có đau đớn gì con tác ý, thọ là vô thường đi đi chẳng sợ, thì đó là cái người ý chí dũng mạnh. Còn nếu không thì con chọn vào cái cửa sân, tức là con chọn vào cái cửa xuất gia tu. Con yếu đuối thì phải chọn đi vào cái chỗ buông xả, buông ra hết không còn. Nghĩa là con chọn vào cái cửa mà lý gia cắt ái xuất gia nó thì coi như là mình trở thành tu sĩ, còn bà y một bác như cái hình dáng của mấy cô đó vậy đó. Nhưng mà mấy cô này còn liên hệ Phật tử gia đình, chứ còn con mà được mà thầy mà cho cấp một cái thẻ về mà đệ tử của thầy rồi thì hoàn toàn là người tu sĩ, không còn nghĩ nhớ gia đình mình gì nữa thì mới được cấp đó thôi. Chứ mấy con còn mà nhớ gia đình, còn nhớ Phật tử, còn nhớ những người thân thì mấy con đừng có mong mà được cái thẻ của thầy cấp đâu. Bởi vì cái người tu sĩ là còn có bay một bát tư tưởng, người ta trống thẳng, người ta đi hết như Đức Phật bỏ đi, không bao giờ khi chứng đạo mà vua cha sai quốc các quan đến rước để về độ vua cha. Nhưng các quan cứ nghe Đức Phật thuyết rồi cứ ở đó gì thì con nhớ. Cho nên chọn cái cửa xuất gia là cửa sân, mà chọn cửa cảm thọ mà vào của 12 nhân viên thì phải là người có ý chí gan dạ dũng mãnh thì mới dám chọn cái cửa đó. Gì nó có cửa vào không, trong 12 nhân viên nó có 4 cửa vào không con nhớ.
Dạ, nhưng mà không có một cái chỗ nào. chỗ mà cắn vỡ thì con đọc cái chỗ đó thì con thấy là khi mà thầy kêu là khổ thọ cũng diệt mà lạc thọ cũng diệt, thì trong cái đó khi con đọc ra cái chỗ mà lý lý tắc lý thì con không biết là cái lạc, cái an lạc ở trong cái chỗ đó nó có khác với cái cảm thọ lạc, nó có khác cái gì không?
Hai cái này, cái thọ khổ với cái thọ lạc, hai cái này đều là dục hết rồi con.
Yeah.
Dục khổ nó làm cho con sợ, mà dục lạc làm cho con thích.
Yeah.
Cho nên bây giờ ngồi bữa nay sao nó nghe hỷ lạc, nghe nó an lạc, nghe nó khoái, nó thích, nó muốn ngồi, thì đó là nó đưa ra cái dục cho con thích. Cho nên cái này tác ý đuổi luôn.
Yeah.
Tôi cũng ham, tôi bình thường. Nó cái lạc này với cái khổ nó y như nhau, nó đều là làm cho con sợ. Thì cái khổ nó làm cho con sợ, con không dám tu. Mà cái lạc á, thì nó làm cho con thích. À, thì như vậy là rõ ràng hai cái này đều là nó như nhau hết, cho nên cái khổ thọ lạc đều là đuổi hết, đều là đuổi đi hết, không có chấp nhận. Cho nên vì vậy mà pháp tác ý đều là khi mà con ngồi thấy nó an ổn, con đừng có chấp nhận cái bữa nay sao nó tốt, ngày mai tôi tu sao nó không được an lạc như thế này, con so sánh kiểu đó là con bị lạc chết rồi, sai pháp. Còn bữa nay con thọ khổ, con ngồi sao nghe hai chân nó đau, con tác ý thọ khổ hai cái chân đau này, đi đi, không có được đau nữa, tao ngồi đi cho mày chết. Con ngồi một hơi nó hết đau. Mà coi như mình gắng, dạ mình vượt qua cái khổ này. Còn cái kia đó, thì coi như nó, con ngồi đây mà con thấy hỷ lạc, thì ngay đó con tác ý bảo, thọ lạc, hãy đi đi, chỗ này không phải là chỗ thọ lạc. Mà nó cứ nghe an ổn, còn đứng dậy đi nó hết. Cũng như thọ khổ mà, nó khổ đau rồi con đứng dậy đi nó cũng hết đau. Con hiểu chỗ đó không? Cho nên hai cái đều là dùng cái pháp đi kinh hành hết là đã diệt nó. Cho nên chứ không phải là thấy thọ lạc mình ngồi mình thích mình muốn ngồi nhiều. Cho nên cái ngồi nhiều nó dụ con đi vào cái chỗ thích. Còn cái ngồi thọ khổ nó dụ cho con bỏ pháp tu. Con tu.
Dạ, như vậy thì cái chỗ mà an lạc ở trong cái câu tác ý thì nó tác dụng như thế nào
nhiều? An lạc của cái câu tác ý nó không phải là có phải bằng pháp an lạc. Con thấy bây giờ cái tâm của thầy bây giờ đó, thầy nói tâm bất động thanh thản an lạc. An lạc tức là nó không có đau nhức ở trên thân của thầy là an. Mà lạc là bây giờ nó không có, thầy không thấy bây giờ thầy khởi cái ý trời nắng nực nổi này kia, thầy không hữu ý đó, thì nó là lạc chứ sao. Chứ không phải là có cái trạng thái nó làm cho mát mẻ như quạt máy rồi hoặc mát mẻ thì nó lạc, không phải. Cái đó là con bị cái chứng rồi. Con hiểu không? Nó bình thường như thế này mà thầy không than bây giờ trời nắng nực quá, mà thầy than nắng nực quá đó là thầy bị thọ khổ. Mà thầy nói trời sao mà gió thổi mát mẻ quá, thầy bị thọ lạc. Cho nên hai cái này thì gạt ra hết. Cho nên vì vậy mà thầy ngồi đây, nóng cũng vậy mà lạnh cũng vậy, mát cũng vậy, thầy không bị dính mắc vào, gọi là xả bỏ. Con hiểu không? Chỉ ở cái trạng thái bình thường, chứ không phải là có cái trạng thái nào mà thái quá ở trong cái cơ thể chúng ta được. Nó có hiện ra, nó dụ chúng ta ở trên cái lạc, nó làm chúng ta thích mà muốn luôn luôn lúc nào cũng đạt được cái đó, đó là cái sai. Mà cái khổ nó làm chúng ta ngồi thấy nó đau đớn, thấy khổ sở quá mà chúng ta ngán, thì cái đó cũng là cái sai. Gặp thọ khổ thì vượt qua chứ không đầu hàng. Còn ta đầu hàng tức là con bỏ cuộc. Mà gặp cái lạc mà con ngồi con hưởng lạc á, thì coi như là tại cái dục cũng sai. Cho nên đứng dậy đi kinh hành hết, xả bỏ ba cái thứ này xuống. Còn hiểu không? Có phương pháp. Cho nên tu ở đây cái lạc cái gì cũng đều là bị dứt hết, không có được để. Chỉ có cái trạng thái tâm bất động thanh thản an lạc. Mà chữ an lạc đây không phải là có cái trạng thái an lạc, mà an lạc của cái tâm bình thường, nó không bị cái những cái chướng ngại của nó gọi là an lạc. Còn hiểu không? Chứ không phải là có cái trạng thái thêm vô. Thêm vô, ví dụ như bây giờ đó, có cái trạng thái thêm vô, ngồi đây trời nắng vậy đó, có người xách cái quạt máy đến đây quạt là thêm vô đó, thì cái lạc mà mát á, thêm vô, dẹp đi. Thì như vậy là mình không có thêm, mà mình chỉ ngồi đây cái cơ thể nó thích nghi trong cái nóng của cái thời tiết của nó thôi, rồi nó sẽ quen đi, nó đâu cần. Cũng như một nhà người nghèo mà không có quạt máy thì họ phải chịu thôi, nhưng mà họ chịu riết rồi quen. Đầu tiên thì họ thấy nực thiệt, nhưng mà họ riết là họ quen rồi thì họ không thấy được. Giống giờ mình không có tiền làm sao mua quạt máy, còn nhà giàu kia có quạt máy nó quạt thì nó bị ảnh hưởng của cái quạt máy mất. Thiếu cái quạt máy thì nó khổ, Còn mình bây giờ nó thành thói quen rồi, có quạt máy không có quạt máy nó không có khổ nữa, nó quen rồi. Còn hiểu chưa đó? Học được thôi.
Con muốn chọn cửa thằng cô thì con chọn
à,
nhưng mà nếu mà trường hợp con xin thẳng với thầy cho con thầy quyết định chỉ dùng con một cái lối để con đi vô thì như thế nào
à, thầy bởi vì thầy có nói với con á, cái lối mà đi vào 12 cửa của Như Duyên thì cái lối mà vào mà đập phá hết 12 duyên mà đập phá nát tan thì chỉ có cái cảm thọ đi vào cái lối cảm thọ thì cái đó là hay nhất. Còn mấy cái lối kia thường thường mà một cái người mà thầy vừa nói con, một cái người có ý chí có dũng cảm thì mới dám chọn cái này, cũng như một cái cơn mà đau nhất cái đầu như bể vậy mà vẫn thẳng như tâm bất đồng thành ta ăn là như không sợ hãi cho mày chết đi thì hơi cái đầu nó không ra. À, con chọn được cái cửa này đó, con phải là người ý chí dũng cảm mà thầy nãy giờ thầy nhắc đi nhắc lại, tức là con có cái đặc tướng đó mà tại vì con không có sử dụng nó, con hiểu không? Phải ráng nỗ lực. Mình mỗi con người đều có ý chí dũng cảm hết mấy con, nhưng mà con không rèn luyện là ý chí mấy con cùng nhục đó, chứ không phải là thầy có mấy con không có, có người nào cũng có hết, mà mấy con không chịu rèn luyện nó cho nên nó gặp chướng ngại cái nó co đầu nó rút lại. Con hiểu không? Ai cũng có ý chí, ai cũng có cái sự dũng cảm hết chứ, cũng dám gan liều chết. Bây giờ thầy nói như thế này nè, cái nhà này cháy nè, à, có con của một người nào ở trong nhà cháy này khóc la quá trời, nhưng mà người mẹ dám xông vô cứu đứa con, còn bao nhiêu người đứng ở ngoài ngó chứ dám xông vô lửa đâu mấy con. Nhưng mà xông vô lửa là do cái lòng thương con, nó mới gan dạ như vậy. Con thấy không? Các con hiểu không? Còn bây giờ thầy có cái lòng thương yêu của thầy á, trước cái cảnh không phải con của thầy mà thầy sống vô lửa, thầy ôm đứa bé thầy ra thầy cứu nó, đó là cái dũng cảm của thầy. Còn con á, dũng cảm được là nhờ cái lòng thương yêu con của con hiểu chưa? Cái tình ruột thịt con bỏ không được, con mới liều chết cứu con của mình. Còn bây giờ nó không phải là con của thầy mà thầy sống vô lửa, thầy chịu phỏng, thầy ẵm đứa bé ra, thầy trao cho mọi người, rồi thầy về thầy kiếm thuốc kiếm lá, rồi thầy tha trên cái cánh tay của thầy, thân của thầy bị phỏng đó, đó là cái người gan dạ, cái tình thương cao đẹp lắm. Các con thấy đọc sách mà của thầy mà nói về lòng thương yêu đó, nó có những cái mẫu chuyện gan dạ phi thường để cứu người, đó là thực hiện cái lòng yêu thương của chúng ta. Những tập sách yêu thương của chúng ta nó không phải có một tập mà nó 10 tập ấy mà. Mấy con mới đọc có tập lòng yêu thương, nhưng mà mấy con đọc mỗi cái mẫu chuyện trong đó nó cũng gây xúc động cho mấy con. Rồi mấy con sẽ đọc từ cái tình bạn, từ cái tình mẹ con cho đến cái tình mà người mà đối với người, nó có những cái mẫu chuyện mà người ta sẽ cứu nhau ở trong cái cảnh hoàn cảnh khổ mà thầy đã nêu ra những cái tập sách đó. Chờ xin phép xong thì thầy sẽ cho in và đọc thời phổ biến cho mấy con đọc, lợi ích lắm mấy con. Tại vì mấy con khi đọc rồi, tại sao mà người ta dám làm vậy, tại sao một đứa bé mà nó gan dạ nó làm được cái điều đó, còn mình là người lớn như thế này mà mình không dám, cho nên mình thấy mình cũng nhục chứ. Rồi do đó có trường hợp xảy ra cái mình nhào vô liền không sợ chết. Mình học sách nó tự nhiên nó rèn luyện cái nghị lực và ý chí của mình mấy con. Sách của thầy viết là mục đích rèn luyện nghị lực ý chí của mấy con để tạo thành cái lòng yêu thương của con người đối với con người, của con người đối với con vật. Có khi nào mấy con thấy một con kiến bị một người khác đạp gãy chân mà nó đang bò đang lết không? Rồi mấy con bắt một con vật đó để trên bàn tay mấy con an ủi xoa dịu vết thương đau của nó không? Mấy con không làm điều đó được. Nhưng mà con người nhiều khi con người ta mấy con thấy xe đụng, mấy con đi ngang qua thấy người ta bị xe đụng gãy chân, người ta đau khổ rên la, mấy con đi dòm dòm cái mấy con bỏ qua thôi, chuyện của người ta đừng có rớ vô đó, rồi cảnh sát công an đến rồi có nhiều chuyện. Sự thật ra cảnh sát công an đến, mình không phải là người đụng người đó thì mình xá gì sợ, nhưng mình hãy ngừng lại đến đó mình an ủi. Mình an ủi, mình xoa dịu cái vết thương đau trên chân của họ đang bị xe đụng mấy con, làm cho họ giảm đi cái sự đau khổ. Thầy nói như thế này mấy con thấy này. Khi mà ngồi thiền như cái thiền đường của Hòa Thượng Thanh Từ trên đó, mọi chúng đều ngồi mặc da vô giáp gì hết. Hòa Thượng Thanh Từ giá cái thước bản, cái thiền bản như cái bản chèo đó mấy con, chèo ghe đó. Hòa Thượng giá cái thước bản đi vậy. Mà cái sức của thầy ngồi thiền hai chân mà tréo lên á, thì lúc bây giờ mới đến tu viện chân không thì ngồi nó chỉ có 30 phút thôi, mà Hòa Thượng chơi tăng lên 1 giờ, trời đất ơi nó đau ghê luôn. Đầu rùng mình uống qua uống lại mà chịu đựng. Chứ huynh đệ mình ngồi đó mà mình đi sao được, kéo chân xả sao được. Thành ra ngồi ráng chịu. Hòa Thượng cảm thông được điều đó mấy con. Cho nên Hòa Thượng đưa bàn tay rờ trên cái lưng của thầy. Thầy nghe sao nó bớt đau vô cùng. Đó, thì thầy nghĩ rằng một cái người đang bị cái tai nạn mà đau khổ trên cái vết thương của họ, xe đụng, mà mình đến mình rờ cái chân của họ, mình truyền cái tình thương của mình qua bên cái chân của họ, họ giảm bớt sự đau lắm con. Bởi vì cái sự cảm nhận của thầy đối với Hòa Thượng Thanh Từ, thì thầy nghĩ rằng trên cuộc đời này mà có người an ủi mình cỡ cái đầu mình đứng đau vậy mà họ lờ rờ cái gì nó giảm xuống hơn nữa mấy con. Nó truyền cái đau đó, nó truyền được cái đau của cái người đau đó, nó qua cánh tay của cái người. Cho nên vì vậy mà chúng ta hãy đem cái hành động thương yêu đó, đức yêu đó mình mọi người. Con cố gắng ý chí là hơn hết rồi. Thì nhắc nhở con cái gì lẽ đương nhiên là con có cái duyên rồi. Bây giờ mọi người người ta cũng đến khất thực mà người ta không có lưu ý, người ta cũng có thấy chứ không, nhưng mà người ta nghĩ rằng như mình cứ lo mình khất thực mình về thôi, người ta không nghĩ gì hết. Nhưng mà con có nghĩ hả, bây giờ cái chân này nó bị xét như vậy, đó là con có duyên với cái chân đó rồi. Dạ. Thì giải kiếm cục gạch kia
con
lên.
Con giờ quên mà bớt mấy ngày nay con đi ra đi vô làm chuyện, con cứ kiếm 4 cục gạch để mình cây chân con đi không có mặt nước. Nhưng mà trung tâm khu vực này con không thể tìm thấy những gạch nào. Con được chặt cục gạch thẻ mỏng ra mà con sợ chặt rồi không có ngay ngắn mà hoàn lễ rồi nó tạp đổ. Mà con hỏi rồi con không dám hỏi, thành thử không là độc cơ. Thành thử con nói những trường hợp như thế đó là xâm thiện lên trưởng trường pháp.
Cái...
Mà con thấy cái gì con không làm là con xâm thiện tăng trưởng trường pháp con biết nghĩ như vậy con,
thầy, bởi vậy thầy nói cái duyên mà.
Hoặc là con có cái duyên. Mấy chú như vậy con có sai pháp không?
Không, con không có sai pháp đâu, nhưng mà có cái điều kiện là cái duyên của con đã đến cái chỗ đó rồi, con thấy vậy rồi. Nhưng mà con phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ. Khi mà cái duyên mình có cái điều kiện đó rồi thì mình phải có cái trí tuệ. Bây giờ nó không có gạch thì mình lấy cái gì làm gì đây? Thì trên cái chân đó nó lại có cái chân của nó rồi. Mà giờ nước mấy người này vô tình ấy nước nó nhiều quá. Vậy thì tôi kiếm cái lá cây hoặc cái gì tôi tát nó cạn bớt đi, nó đừng có nước, đừng có lên cái cây sắt thì nó đâu thế.
Mấy bữa
thì con khỏi cái chêm.
Con có ta rửa mấy cái chậu đó, con đổ một nước nó thấm dưới cái chân. Nhưng mà không biết ai đó vô tình, con không để ý vấn đề đó. Cứ mỗi lần cứ một cái bữa trăm nước trăm tràn ra cái chân mà con không dám nói đi.
Con đừng nói, con đừng nói.
Cái hành độc cư mình không dám dòm nó, không biết ai đã đổ.
Mình không tàn, không biết, còn nhưng mà thấy tràn lên thì con cứ làm. Tại vì cái duyên của con là không có chấp nhận tàn hư cái chân sắt đó đi. Còn cái người khác người ta nghĩ người sợ kiến nó lên bò đồ ăn của người khác, người ta nghĩ có nhiêu đó thôi chứ người ta không nghĩ cái chân này. Còn hiểu không? Còn con thì nghĩ cái chân này. Thì mỗi người ta có cái duyên, người ta đổ nước tràn, còn mình thì bớt ra thì khỏi kiếm gạch.
Tại vì ngày nào có đổ thì trà tát thì nó thấy cũng hơi mất.
Cái đầu có gì?
Có 4 cục gạch thì
con
cây lên thì nó
đắt tiền. Thôi thôi, còn đi kiếm 4 cục gạch nghèo buộc thật khổ, còn chặt gạch đồ nữa cơ. À, bây giờ thôi cứ chịu khó, bây giờ không có gì cái tay mình làm vậy, mình phát bớt rồi. À, rồi nó chừa một ít nước ở dưới, kiếm không vô được rồi.
Cái bữa đầu con có làm như vậy nhưng mà sau hai đó cứ đổ càng càng.
À thì càng thì mình làm nữa. Đó cũng là thử thách cái sự bền chí mình không chết, có gì đâu con. bởi vì nó toàn bộ đều là trí tuệ. Mà nếu mình thiếu trí tuệ thì mình thấy sao nó bực mình cái ông gì mà tổ mà không có con. Đúng vậy. Đó là cái sự thử thách, cái trí tuệ mình có không? Vậy thì mình có cái gì thì mình sử dụng cái nấy. Thì mình lại đây là một cái sự tu tập của con thực tế mà. Trong cái thực tế cuộc sống của chúng ta, lấy những cái đối tượng đó mà tu tập, nó làm cho mình rất là an ổn.
Như vậy là khi thấy vậy con làm thì con không có tạo cái tại cái sự là phá hạnh đặc cư, nghĩa là tạo tác cơ địa cho mình
không? Không, cái chuyện đó là tại vì cái duyên của con thấy cái đó chứ con không có tạo cái đó ra. Con hiểu không? À, bây giờ tạo ra đó, bây giờ con thấy giờ cái chỗ cái sân này để mình trồng mấy vùng bông đó là tạo tác thì cũng được. À, thấy cây kia nó cây nó đẹp thôi để đem về thất mình trồng thì cái đó là tạo tác thì cũng được. Chứ còn cái này là cái duyên của nó, người ta tạo như vậy thì mình đến đây mình thấy như vậy là nó có cái sự hư hại, thôi mình cố gắng mình làm, rồi mai người ta đổ nữa mình làm nữa. À, làm riết mà họ nói sao mà tôi đổ nước mà tôi thấy cạn, không biết con gì uống.
Trời mưa con lao mà sao con thấy vài bữa qua ai cứ tạt cân kiếm nước nó rút vào những cái thân sắt của cái kệ sắt mà ngậm nước thì nó phải xét. Cái bữa trời mưa thì không cố tình con lao cái sạc lại để cho người ta thấy là con như phải để cho khô ráo thì cái sắt bị không hư. Mà vài bữa con thấy nó nước hay thay vì mình lấy khăn lao thì nó sạch mà nó không bị xét, để thấy như có nước dội nó chảy dài dài cho thân sắt mà khi ngâm kiếm lên lao thì con sợ để kiếm.
À, nói chung là cái con của con, cái tâm của con hay cũng giàu chứ không phải gì, nhưng mà điều kiện là cái duyên của nó thôi. Vậy mà mấy cái tâm mình nó lỡ mà phóng dật vậy thôi để đi làm, rồi sau này nhất định là thầy bảo đừng phóng dật, tức là thấy mà đừng có nhìn nó, đừng có khởi cái niệm gì khác nữa thì thôi. À, cứ vậy thôi cũng ăn chứ còn đâu có cái gì đâu. Cho nên vì vậy mà tâm phóng dật là bộ khổ đó. Còn cứ nghĩ nhớ đi, tâm phóng dật là khổ, mà tâm không phóng dật là thấy khỏe. À, mình ra đó bưng cơm thôi, đừng có thấy cái gì khác hết, đừng có phân biệt nha. Thấy cái xét hay kệ nó, xét chứ đừng có phân biệt, mà xét lại một này kia. Ai mà phân biệt nó thì sẽ người đó phải đi làm công chuyện đó đó. Do tâm phóng dật của con mà con phải. Không sai. Cái đó là cái đúng, cái bảo vệ cái tài sản chung của mọi người ở đây, nó không sai. Nhưng mà tại cái tâm phóng dật con á, nó làm cho con bất an chứ đâu có phải cái đó đâu có sai đâu. À, nó sẽ kéo dài lâu hơn. À, thay vì con tu một tháng chứng đạo thì giờ nó khoảng một năm không sao đâu. Mình vì chúng một năm mình chứng đạo cũng đâu có sao đâu.
Thì con thấy trong có một cái bài giảng thầy dạy về tu hành niệm, nó có 3 giai đoạn. Thứ nhất là niệm, thứ hai là nghĩ, thứ ba là hướng. Thì bữa nay con chuyển qua cái chỗ giai đoạn 3 là hướng, là con cảm nhận từng bước đi. Thì con thấy nó nhẹ, mà nó nhịp nhàng, mà nó thoải mái, dễ chịu. Đó là cái con tu về pháp tu hành niệm. Qua con tiếp đến chuyển qua pháp tinh hành, và tinh hành là con bình quán. Có nghĩa là con cảm nhận toàn thân khi đi, con cảm nhận cái sự rung động của toàn thân. Thì con kính bạch thầy, tại vì con thì con tu như vậy, tại vì cái sức tu con á thì con tu như vậy, thưa thầy, cái đúng thầy dạy cho con.
À, cái đó đúng không có trả.
Và thứ hai nữa là con nghĩ là khi con chưa gặp được pháp thầy, thì khi con bệnh á thì con điều hơi thở mà thầy con thấy nó bớt. Thưa thầy, cái đó do con tưởng là do cái nội lực con có, mà bữa nay con học được cái pháp thầy kết hợp cái pháp như lý tác ý nữa thì con thấy càng hiệu quả hơn nữa. Thì thưa thầy, thầy dạy cho con con có bị tưởng không? Tại trước đây là con hay dùng tưởng, con tưởng là con mạnh lắm.
À, nói chung là tất cả những cái điều kiện mà tu tập hôm nay đó, thì bắt đầu bây giờ thầy nói như thế này, cái đầu mình đang nhức nè, mình bảo thọ là vô thường, cái đầu nhức này phải đi. Thì nếu mà mình cứ để tự nhiên nó đi á, thì nó lâu hơn mình tưởng. À, mình tưởng như là có cái đau nhức này nó sẽ đi đi, thôi nó đi ra đi, nó là mình tưởng là, thì cái tưởng nó cũng có thể trợ giúp cho mình. Nhưng mình không gì quá ở trong cái tưởng mà mình tu tập nó, thì nó dẫn mình đi lạc vào cái đường khác đó. Cho nên vì vậy đó, thì khi mà mình cái sức chịu đựng của mình không nổi thì mình dùng tưởng thì nó giảm xuống, nó giảm xuống. Nhưng mình chỉ sau này đó, thì mình thấy cái ý chí, cái nghị lực của mình nó nhiều hơn, nó đủ sức, mình không cần dùng tưởng. Mình bảo thọ là vô thường, cái đồng nhất mình đi đi, thì mình không dùng tưởng đi mà nó dẫn đi, thì đó là ý thức đuổi nó đi chứ không phải tưởng. Còn cái tưởng thì mình kèm theo là tại vì cái sức ý chí, cái nghị lực mình chịu đựng không nổi đó, cho nên vì vậy mình mới tưởng nó đi theo. Cho nên vì vậy mà đầu tiên thì dạy nó còn đưa cánh tay ra, đưa cánh tay vô gì vậy, phải không? Bây giờ cái đầu nhất á, thì đưa cánh tay ra thì cái bệnh đau đầu mình theo cánh tay mà ra, rồi đưa cánh tay vô thì cái thân con bệnh này theo cánh tay mà vô. Đó là cách thức dùng tưởng. Dùng tưởng là cái người sơ cơ cứ dùng vậy thôi. Còn cái người mà tu lâu rồi thì người ta không dùng tưởng nữa. À, người ta bảo thôi là vô thường, cái đầu nhức này đi đi. Còn bây giờ nhiếp tâm đưa tay ra, đưa tay vô, người ta không nghĩ đến cái thọ đi ra đi vô, mà người ta chỉ biết cánh tay đưa ra đi vô. Còn hiểu chưa đó chưa? Cho nên cái sơ cơ để trợ duyên, để giúp cho mấy con thì người ta dạy cho con dùng tưởng. Nhưng mà sau thời gian tu tập mà có cái nhiếp tâm, cái hiệu quả rồi thì người ta không dạy dùng tưởng nữa, mà người ta dùng ý thức lực, cái ý thức chủ, cái ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn động các pháp mình các con, chứ không phải là cái tưởng.
Dạ, thưa thầy, trong đó cái lệnh thì đi trước và cái hơi thở thì điều theo sau, như vậy có đúng không thầy?
Đúng, cái lệnh thôi. Cái lệnh, bây giờ thí dụ như hít vô, tôi biết tôi hít vô, thì bắt đầu mình hít vô, mình biết mình hít vô. Thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi mình thở ra, mình biết mình thở ra. Đó là cái lệnh, tức là ý thức mình nó đi trước cái hành động theo sao, thì là đúng pháp, không sao. Không hiểu không? À, bây giờ hít vô, tôi biết tôi hít vô, đó là cái lệnh đó. Chứ mình chưa có hít vô đâu, bắt đầu hít vô, phải không? Mình biết mình hít vô. Thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi bắt đầu mình thở ra. Rồi mình muốn ngắn gọn nữa cái câu tác ý chứ gọn nữa, hít, bắt đầu hít, thở, thở. Cái lệnh, lệnh bảo ra, lệnh hít, lệnh hít, thở. Nhưng mà đây là những cái người mới tu tập thôi, để tập luyện cách thức nhiếp tâm. Nhiếp tâm, đó là cách thức của người mới tu, còn tu lâu thì không dùng nó nữa. Bởi vì cái lớp này nó phải đi qua cái lớp khác, chứ không kéo mình cứ ôm hoài cái cơ bản này vậy thì mình sẽ bị dính mắc vào cái phương pháp đó, mà nó không tiến tới được nữa, nó kẹt ở chỗ này nè. Bởi vì thầy nói khi mà tu tập qua rồi, người ta đưa mình vào cái lớp khác, thì lớp khác tu pháp khác chứ không phải là tu pháp này nữa. Rồi người ta đưa lên lớp khác là cái bỏ cái pháp này xuống, bởi vì pháp này người ta biết mình đạt được rồi, thì do đó người ta đưa lên nữa, chứ ai mà cứ ôm hoài pháp cứ ở chỗ hoài sao? Không hiểu chứ, bởi vì tu phải tiến.
Còn cái chỗ mà con đi tinh hành là con cảm nhận cái rung động của toàn thân, thì thưa thầy con nên tiếp tục hay là sao?
À, bây giờ con thấy cái sức tỉnh con đủ sức rồi thì con không cần tu tập nó nữa, mà cái sức tỉnh con chưa đủ thì phải tập nó nữa. À, cái sức tỉnh con biết cái sức tỉnh con đủ là chỗ nào không?
Dạ, không.
À, chưa biết, tại không không trầm thì miên đó là sức tỉnh đủ, mà còn không trầm thì miên là phải tập nó. Con hiểu không? À, bây giờ 10 giờ rồi sao mà cứ gục tới gục lui thế này nữa, thì đó là ôm trầm tự nhiên chưa hết. Thì do đó thì còn ôm pháp đó mà tu, để cho cái sức tỉnh. Chứ đến khi mà tỉnh rồi nó không còn bị ôm trầm tự nhiên, còn buồn ngủ, không còn thức ngủ nữa. Thì như vậy là chúng ta mới là tỉnh thức, tỉnh táo, tỉnh giác.
Vậy
là
con chỉ ôm pháp
như lý tắc ấy. Thầy bởi vì thầy dạy mấy con tâm bất động thanh tàn an lạc của sạch. À, suốt ngày có nhiêu đó chơi thôi. Vậy chứ mà nó giải thoát nó là Phật đó. À, tâm bất động thanh tàn là vô sự thì nó là chân lý của đạo Phật giải thoát rồi chứ gì. Mặc dù mình cứ nhiều đủ rồi. Thôi, đúng là Phật chứ không còn ai nữa hết. Phật thì đâu có lo cày ruộng cuốc đất kiếm cơm này kia đâu, Phật thì đâu có lo đói lo no lo vợ lo con đâu, rồi do đó, đó khỏe quá rồi, đúng là mình là Phật rồi, mà tâm bất động như thế là vô sự con. Con ngồi xuống đi, thầy giải thích cho mà nghe. Nghĩa là con không do cái sự ức chế tâm của con mà con được yên tịnh, là cái bữa đó nó được vậy mà bữa khác không được. Bữa đó là tại vì nó ly dục leo pháp nó được, còn bữa khác nó không ly dục leo pháp thì nó không được. Thôi có gì đó, chuyện đó dễ thôi. Hãy nó ly được, ly dục leo pháp thì bữa đó nó ngồi nó không niệm gì hết. Chứ còn cái bữa nào mà nó không ly thì bữa đó sao mà ngồi nó không yên tịnh. Cái đó là tại con không ly thôi. Còn ở đây người ta tập ly chứ không phải mày muốn ly là mày ly, mà mày không muốn là không muốn. Rồi này con nó theo cái chuyện của con, tức là con không làm chủ nó, con hiểu không? Cho nên bữa nào ly xa trời bữa nay nó không niệm gì hết vậy nè, tại bữa đó nó ly, con hiểu chỗ đó chưa? Chứ con đâu có phải là làm chủ nó đâu, tại bữa đó nó ly, bữa đó nó đi chợ nó ăn hủ tiếu rồi nó quên về. Cho nên ở đây nó thành linh chứ không có gì đâu. Lát nó về, trời đất ơi, sao mày ăn hủ tiếu về mình chịu đủ thứ vậy nè. Hiểu không? Con hiểu không? Cho nên do như vậy đó, mình ở đây mục đích của mình tập làm chủ ly dục leo pháp, chứ không phải để tự nó ly. À, bữa nay sao nó yên mà ngày mai sao nó không yên, ngày mốt hãy mình muốn yên là yên, nghĩa là mình ra lệnh tâm bất động thanh tạng lại thì nó sẽ yên thanh tạng, nó lặng lẽ, nó an lặng như vậy đủ rồi. Tức là mình bảo sao nó nghe vậy, đó là mình làm chủ nó rồi. Còn bây giờ bảo mà nó lăn xăng lộn xộn rồi bữa khác tự nó yên thì cái đó mình chưa làm chủ rồi. À, nó không tốt đâu con. Cái đó chưa tốt. Thì cái đó được không sao hết. Nghĩa là con có tác ý thì nó yên tĩnh thì tốt rồi. Nó cũng biết nghe. Nhưng mà có bữa mà tác ý nó không nghe đó, cái bữa đó nó cứng đầu thì kiếm cái roi mây mà quất nó một hơi cho nó ớn đi, mai mốt không cứng đầu gì nữa. Phải bữa nào nó cũng phải y như thế này nè chứ thì mới được, chứ còn bữa nay dày mai khác thì không được. Đó là cái điều kiện con phải tập làm chủ nó. À, bữa nào bảo tâm bất động thanh tạng là vô sự thì hoàn toàn nó bất động yên lặng thì tốt rồi. Còn mà nó không có như vậy được thì thôi không tốt, tôi không bỏ nó được. À, cho nên vì vậy mà mình phải tập cái chỗ mà tác ý, để sau khi mình tác ý thì cái tâm mình nó sẽ bất động được, nó thanh thản được thì đó là tốt. Cho nên vì vậy mà tại sao thầy dạy cho con tâm bất động thanh thản rồi mình ngồi để mình xem con nó sự bất động thanh thản của nó bao lâu đây. À, nó được 1 phút, 2 phút, 5 phút, mà nó nếu mà nó được 1 phút mà nó có một cái niệm gì đó tác ý nữa để nó sống lại trong suốt ngày này qua ngày khác, mình cứ mình tu tập như vậy thì có một ngày nào đó mình bảo nó nghe, rồi mình bảo nó nghe, bảo nó nghe, ngày nào nó cũng sống như vậy hết thì đó là mình chứng đạo rồi. Nó đơn giản như vậy, siêng năng như vậy thôi. Thầy chỉ dạy cho mấy con nắm cho vững cái nghĩa tâm bất động, nghĩa là tâm im lặng, im không phát, lặng lẽ, nó không có niệm này niệm kia, gọi nó là bất động, có phải không? À. Mà khi nó bất động rồi á, nó không phải cứng ngắc, có phải không? Cho nên nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, có phải không? Nó thanh thản chứ nó đâu có gì. Để bây giờ mấy con nhắc đi, mấy con thấy nó rõ ràng, nó không có động, nó không có niệm gì hết trong này, nó không có lăng xăng nghĩ ngợi gì đó, nó là bất động rồi, nó im lặng đó mà, nó bất động rồi. Thì bắt đầu bây giờ đó, nó lo, nó tập trung trong hơi thở, nó biết hơi thở ra vô thì như vậy thanh thản không? À, nó cứ lo nó bám hơi thở, nó bất động, nó không có động, nó không có niệm gì hết trong đầu nó, mà nó cứ viết hơi thở ra vô, như vậy nó thanh thản không? Nó không, bởi vì nó bắt cổ của nó ở trong cái hơi thở mà làm sao nó thanh thản được, phải không? Cho nên nó thanh thản thì nó không bị cột nó chỗ nào nữa hết, thì nó là thanh thản. Cho nên nó an lạc á, thì nó đâu có ai mà nó đâu phải là bù đem thêm cho nó cái sự an ổn gì trong đó đâu. Nghĩa là bây giờ không ai mà đánh đập thầy, không ai làm gì cái thân thầy đau đớn chỗ này chỗ kia chỗ nọ, thì nó là an lạc, chứ không có dữ. Còn hiểu, bây giờ thầy ngồi đây nè, thầy không thấy đau nhất chỗ này chỗ nọ kia, không ai đánh, không ai đập thầy, đau nhất chỗ nào, thì đó là an lạc, chứ không có gì. Chứ không phải là an lạc, không có cái trạng thái nào vô trong đó, thêm trong đó nữa, thì cái đó là ma nó vô chứ. Phải không? An lạc, thanh thản, an lạc, vô sự. Bây giờ ngồi để chơi thầy có làm gì đâu, đầu óc không suy nghĩ gì hết thì đâu có làm gì, mà thân của thầy ngồi đây, thầy ngồi chơi vậy thầy có làm gì đâu, không thân phải vô sự chứ không phải gì. Bây giờ thầy đọc về đó là không vô sự đâu, phải không? Còn bây giờ thầy cầm cái kim thì giá cái áo như vậy, thầy vô sự sao được, mà đang giá áo mà sao vô sự, còn hiểu chỗ đó không? Cho nên cái đầu mà nếu mà đang đọc thơ này á, đọc những câu hỏi này á, thì đó là không vô sự, nó đang làm việc rồi. Mà bây giờ cái đầu thầy không đọc, mà bây giờ nó cứ lo, nó lấy cái kim nó giá cái áo này như thế này, thì vậy nó có vô sự được không? Không vô sự. Nó đang làm sao vô sự đó. Thì mấy con thấy thầy nói vừa cái tâm mà vừa cái thân, để thấy sự vô sự của thân và tâm, không thanh tạ ăn lạc vô sự, thì vậy đủ rồi đó con. Mà hãy nó có cái gì mà trong đó mà nó sai trong đó thì biết liền. Thân con mà đang đi mà con bảo nó vô sự thì không được, có phải không? Ngồi im như thế này mới vô sự chứ, còn đi mà làm sao vô sự, không ạ? Đang đi mà vô sự sao được, đi phải dồn phải ngó chứ không vô sự té. Cho nên phải hiểu rõ được cái nghĩa của nó. Cho nên vì vậy mà khi nói tâm bất động, thanh thản hay là vô sự, thì trong khi đó mình phải ngồi, chứ không thể nào mà mình đi mà mình thôi mình vô sự. Có gì không?
Con kính bạch thầy ạ. Con kính bạch thầy, con được về đây con cảm thấy con rất hạnh phúc. Và con về đây con thấy hiện nay là Hương Hạnh Lập Cư rất là tiến bộ quý hóa. Và con thấy Hạnh Lập Cư thế này còn là cái gương của con noi theo. Con học tập con cũng rèn rũa được. Còn con về Gia Duyên thì Hạnh Lập Cư chắc là quá khó khăn, thì con xin mạch thầy con sẽ giữ gìn thân khẩu ý, ăn nói cho mọi người đẹp tai mọi người, và ngăn ác thiện ác pháp, tăng thiện tăng trưởng thiện ác, để cho gia đình được hạnh phúc an vui. Dạ con kính mạch thầy, con gần đây con chính là con đã được gặp chánh pháp của Phật của thầy, con cảm thấy con cũng đã phần nào làm chủ được một ít bệnh tật ạ. Con lạy Phật, con lạy thầy là con cảm thấy cái nhu cổ của con 10 phần là con đã đỡ được đến 5-6, và nghiệp của con tạo từ nhiều kiếp đến nay con bệnh nọ tật kia luôn luôn hành hạ. Như con bạch thầy đêm hôm qua là con đi ngủ từ 9:30 ạ. Trước khi con vào đây con xin phép thầy là cho con 9 giờ, vì con bị bệnh thần kinh từ hồi trẻ. Con xin phép thầy 9 giờ con đi nghỉ và 3 giờ con dậy. Nhưng mà nhiều khi 2:30 con dậy, mà con đi gần 9:30 con mới đi nghỉ. Thì con hôm qua thì con không biết làm sao, cứ cháy nóng giờ rời là nghiệp nó lại hành con. Thế là mỗi khi mà nghiệp hành con là con, nếu khi nào nó hành con quá, cũng như là trước khi con bay về đây ạ, thì con bị cảm thọ nó đánh con, tưởng con lấy vé rồi mà con tưởng không đi được. Ôi chứ con mệt, con nó đánh con đã lâu lắm, con bị một trận cảm thọ đấy ác quá, nó đánh con. Thế nhưng mà con cứ nhất định chết bỏ nó, con vào được trong này, nếu như con chết thì con chôn được ở trong này thì đời con hạnh phúc, nếu như con qua khỏi được thì con hạnh phúc nữa. Thế là con cố gắng hết sức con vào được đến đây, thì con nghỉ ở nhà con trai con ngoài kia mấy ngày, xong đỡ thì con vào trong này. Thế mấy ngày đầu thì con còn mệt yếu, nhưng mà mỗi ngày con đỡ một chút ạ. Thầy, con thấy con có phần nào giải thoát, có phần nào hạnh phúc và có phần nào may mắn lạ lùng cho con. Con lạy Phật, lạy Thầy, con lạy Thầy. Con được ở đây một thời gian khá lâu lâu để con tu hạnh thêm hương hạnh của tất cả tu sĩ và hương hạnh nhất là của Thầy để con học tập thêm. Về sau đó con về gia duyên thì con cố giữ gìn thâu về thân khẩu ý, về ăn nói và cách sống. Con bạch Thầy, thế còn cách tu của con là con lạy Thầy là cứ hàng ngày đi đứng nằm ngồi, hoặc là con bị cảm thọ, con luôn luôn tác ý câu tâm bất động thanh thản nó là vô sự, không hề sợ hãi, không hề dao động, không hề sợ hãi. Tất cả các pháp trên thế gian này đều vô thường, chẳng có gì là ta của ta cả. Thế khi nào con ta hành con quá thì con cứ kêu Thầy, Thầy thương cứu con. Thế sau thì là con lại, hôm sau thì con lại như bình thường. Con lại Phật, lại Thầy, con cứ cảm thấy như là con phần nào cũng làm chủ được một ít bệnh tật, cái nghiệp của con nặng lắm, con bạch Thầy. Còn bây giờ con ngồi tu thì con tu lúc nào con cũng đuổi bệnh ạ. Con muốn tu 5 phút hơi thở đến 10 phút hơi thở. An tịnh thân hành, tôi biết tiêu huy thô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Sau đó con đưa tay ra, đưa tay vô, con đuổi bệnh. Và sau đó con ngồi tu tâm bất động. Nhưng mà nhiều khi hôn trầm nó đánh thì con đứng dậy con đi thân hành niệm. Con bạch Thầy, nhưng mà nhiều khi thân hành niệm nó cứ phá của con. Có khi thì con đi vững vàng, con đi rất là tốt và con tác ý được. Có khi thì nó cứ làm con siêu siêu đổ đổ. Con cơ thể khi nào con mệt gặp thì nó cứ định dìm cá con. Con lại phải tác ý là đi phải mạnh mẽ, không được đổ còn đặc nghiêm. Con lại Phật, con lại Thầy cho con phép con đi con tu như vậy. Có được, có sai.
Được chứ con, không có gì đâu. Khi nào mà bị hôn trầm thì nghiêng thì con ráng đi kinh thân hành niệm. Tác ý từng hành động. Tác ý trong ý của mình, mà nếu mà nó nặng thì con sẽ tác ý bằng cái lời nói, cái ngôn ngữ của con nó ngoài, cho nó cái lệnh cho nó mạnh hơn. Có vậy thôi. Rồi con đi chậm, đừng có đi nhanh. Nó đổ là lại con quá đi nhanh. Nó muốn đổ là đi nhanh. Rồi nó hôn trầm á, thành ra con mất làm chủ. Còn con đi chậm, tác ý dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Chân mặt dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Chú ý từng cái tác ý của nó, từng cái hành động của nó bằng ngôn ngữ của con phóng ra cho nó mạnh bạo thì ngay đó nó sẽ phá hết con trầm thì không có gì đâu. Tu như vậy được, không có gì đâu. Bây giờ thân có bệnh thì Thầy đã cho một cái pháp để mà đối trị bệnh, thì cứ ôm pháp đó mà tu, có gì đâu mà sợ. Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, đau có chết thì chôn, chứ có gì ai khỏi chết mà sợ. Phải không? Thì như vậy có chết chết sống sống chứ lo gì. Do bây giờ có pháp rồi thì mấy con không có sợ chết nữa, mà không có sợ bệnh nữa. Hễ nó mạnh là nó mạnh, mà nó đau là nó phải đi, chứ không có được ở trong thân. Mà ở trong thân con đau nhất thì đuổi, đuổi hoài. Ngày nay đuổi chưa đi, ngày mai đuổi, đuổi riết mắc cỡ cũng phải quải quái đi nha. Chứ không lẽ nó vô nhà mình nó ở mà mình đuổi rồi nó không xấu hổ à? Tao đâu có cho mày ở trong nhà tao, cho nên đâu có cho ở trong thân, thì buộc nó phải đi à. Cái bệnh coi vậy chứ nó lì gì nữa, một ngày hai ngày nó không phải đi à. Bệnh gì đi nữa mấy con chưa cần đuổi thì nó phải đi thôi. Thầy nói bệnh nan y, bệnh gì đi nữa bác sĩ trị được, cái vô đây Thầy dạy mấy con ôm chặt cái pháp này, tâm bất động, thanh tạ, ăn làm vô sự, cảm thọ điều rời khỏi thân ta. Ở đây không phải chỗ mày ở. Có được nhiều đủ rồi. Rồi ngồi kệ nó đau nhất gì kệ nó chết bỏ. Ở đây một là chết, hai thì phải đi. Có vậy thôi. Thì chết mình làm sao, hãy nếu mà thân con chết làm sao nó bệnh được. Mai mốt nó thành đất, ở đó nó bệnh. Phải không? Cho nên như vậy con đâu có lo. Cho nên bây giờ nó không hết bệnh, nó chết nó cũng hết bệnh. Mà nó sống thì nó cũng phải hết bệnh. Có vậy thôi. Chỉ bệnh chỉ đuổi. Chứ đừng có xách gói mà đi bác sĩ chứ. Thì không có được.
Con bạch Thầy, ở quê hương con, nhìn con người ta cứ chê con, nhưng con cứ bình thản như thường. Con nghĩ là đây mẹ đã được học của pháp của Phật của thầy chết bỏ, gần đây con luôn luôn con nghĩ đến chết, con nghĩ là tuổi này chết đi rồi mà không cố gắng mà tu lên thì thôi, luân hồi khổ đau muôn kiếp. Con cứ tự an ủi con đến bạch thầy, nhiều khi là con tự tự sức tấn con. Con có mạng phép lâu lắm, con lại ôn về đường về sứ Phật, con tự tự động viên con, sách tấn con tự làm những cái câu thơ thì từ nay trở đi phải khuyên con, không thì thôi con cũng không có làm. Đây con nghĩ luôn luôn là nghĩ con bây giờ là con đang bị trả nghiệp, cho nên là chính gần đây là con đang trả nghiệp ạ. Nên là mỗi lần con tu nó cứ đủ cái kiểu này kiểu khác, nó phá con rất là khó khăn. Nếu như con không quyết chiến với nó thì con ngã cục lắm rồi ạ.
Tại con không hay giết thời gian, mai mốt đi giết nó, giết cho con tiêu luôn chợ. Nó giết chết đi, nó không có giết nữa mà nó giết chết. Mai mốt già rồi lo cái đó mà giết thời gian ai mà đọc. Ủa người ta rảnh người ta đọc, ai cũng ở đây người ta lo người ta tu, con giết làm cái gì, phải không? Cho nên dẹp đi, già rồi sắp sửa chết rồi mà ở đó không lo tắc ý, ở đó lo giết dân, giết thơ, làm thơ, đọc thơ. Ở đời người ta còn tình còn tứ người ta làm thơ, còn con vô tu còn tình tứ gì mà làm thơ, dẹp hết đi. Cho nên vì vậy mà ở đây theo thầy Tiết nghĩ dẹp hết ba cái thơ văn này đi. Con hay giết thời gian đó, bộ ngứa nghề con giết chi mà cái thứ đó dẹp hết. Cho nên từ đây về sau nó chỉ có một câu tác ý: tâm bất động, thanh tạng an lạc vô sự. Tất cả bệnh thật ở trên thân này phải đi, có nhiêu đó đủ rồi, chết bỏ, cứ đuổi vậy đi. Nó có đau nhất cái nào con cứ đuổi đi, rồi con sẽ thấy cái thân con cứ chết nó không có đau nhất, và nó không tiếp tục tái sinh luân hồi nữa. Bởi vì nó đau nhất nó làm khổ cho con quằn quại, nó mới tiếp tục tái sinh luân hồi. Còn con không quằn quại, không sợ hãi trên cái cảm thọ đau nhất thì nó không tái sinh luân hồi. Thầy cho một cái câu: tâm bất động, thanh tạng là như đó, là cái chân lý của đạo Phật giải thoát rồi. Mà người nào sống vững giữ cái tâm mình không dao động trước các cái nghiệp thì cái người đó giải thoát chứ sao, có bao nhiêu đó đủ rồi, cần gì phải tu cho lâu. Một câu là đủ rồi, các con thấy không? Mấy con tu cho lâu mất công mấy con lắm, học một câu của thầy đủ rồi, về rồi chờ không ai có chữ tạm bất động thanh tạng là vô sự, chữ đi lo vô đã. Chữ mình không giận chữ hơi hỏng họ đâu có chữ nữa, chứ không con giận con chữ lại coi, chữ suốt đêm mà chưa chắc hết. Có phải không? Chứ con làm thinh á thì coi như nó chữ hán lạc á, nó mắc cỡ nó đi về. Chữ gì mà cái bà mới làm thinh hoài con không nói tới, mà bà còn vui vẻ nữa chứ, bà còn vô lấy cơm bà ăn, thì đó là người ta phải thua mình cho chỗ đó đó. Cho nên con yên tâm đi, về chỉ có câu đó thôi. Còn thân con thì già yếu rồi bệnh tật, cứ lo cái vấn đề mà trị bệnh của mình thôi, không bất động để cho cái tâm nó vững vàng, nó không bị dao động trước cái cơn bệnh của thân của con, có vậy đủ rồi.
Con bạch thầy ạ, con bạch thầy là chiều của thân con yếu như thế hay trong đầu tất cả các thứ, con toàn rau giả ăn uống rất là khó khăn, nhưng mà khi ở nhà con cũng đã giữ một phần nào đi rồi, vào đây thì con lại càng nghiêm khắc. Con chỉ có một bữa là một bữa, con không có thêm phụ tí gì khác. Con đấy là con bạch thầy là con đã đi được phần nào một tí dục, còn nhiều cái vô ý vô tứ một cái dục lặt vặt gì khác thì con vẫn còn vô ý ạ. Bạch thầy
thì mai mốt đừng có vô ý nữa. Biết vô ý thì đừng có vô ý, có gì đâu. Thôi rồi khỏi đi, lo về tác ý trị bệnh đi con, già yếu rồi. Khi con ngồi bình thường lưng con hay bị thụn có gì đâu, lấy cây tầm vong cột cái cổ chứ cái lưng. Thì cây tầm giống làm sao mới có thụng xuống được. Hãy lưng có thụng thì kiếm cái cây xuông, cột cần cổ mình một khoanh, rồi cột cái lưng mình một khoanh, thì cái cây tầm giống nó ngồi chết bằng rồi, lên cho thụng. Thì tại cái tật của mình như vậy thì bây giờ mấy con làm sao mấy con sửa, lấy cái cây mà cột nó vậy chớ mà mấy con lười biếng lắm. Thầy biết cái người mà ngồi thụng lưng là mấy người lười biếng, lười biếng nhất đó. Cho nên vì vậy đó mà theo thầy thấy, cứ lấy cái cây cột cổ một nuột dưới cái lưng mình một nuột, rồi bắt đầu ngồi thiền, cho mày thủng đi, thủng làm sao được mấy cái cây, con hiểu không? Còn không, mấy con không cột, mấy con lấy bằng keo, mấy con dán, dán cái cây cho nó dính, thì nó làm sao nó thủng cái lưng xuống được. Mà nó thủng không được thì tức là nó sẽ quen đi, và từng mà nó quen rồi thì các con sẽ tháo ra bỏ, ngồi đâu phẳng đó. Tại hồi đó tới giờ lười biếng ghê lắm, cho nên vì vậy mà ngồi thụng lưng. Đó, con nhớ kỹ ha. Cho nên vì vậy đó mà bây giờ ngồi thẳng lên thì tức ngực khó chịu. Đó là cái tật lười biếng, nó lòi ra cái bệnh lười biếng cho ai. Bởi vì bây giờ mà ngồi thẳng lưng thì tức ngực, thì đó là cái bệnh lười biếng nó lòi ra. Lấy cây mà nở nó mấy cây chứ ở đó tức ngực. Theo thầy thì cứ lấy roi mà quất nó thì nó sẽ hết, không có gì hết đâu. Bởi vì cái bệnh này nó là do cái bệnh lười biếng mà nó ra, chứ không phải là cái bệnh thật của nó đâu. Còn bây giờ con tác ý nó không có nghe đâu, nó đã thành một cái thói quen ngồi thụng lưng rồi. Cho nên vì vậy chỉ còn có nước lấy cây trị nó, lấy roi mà trị nó. Đó là cái phần thầy trả lời cho con cái này. Khi tu tập thực hiện tâm bất động thanh thản là vô sự trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, khi thân tâm nó đã có sự tỉnh giác cả ngày lẫn đêm rồi thì có đúng không, và tu tập như vậy có được không, con xin thầy dạy. Bởi vì tâm bất động thanh thản là vô sự, nó là cái chân lý rồi, cả ngày lẫn đêm mà nó sống ở trong cái tâm bất động là con đã thành Phật mất rồi. À, nếu mà ngày này qua ngày khác 7 ngày thì con có đủ thần thông, tức là con có đủ tứ thần túc đó. À, con muốn biết đời trước con là gì gì con đều biết, con muốn biết gì tương lai con xảy ra cái gì con đều biết hết, đó là tuệ ý túc. Cho nên vì vậy mà tâm bất động là mấy con tâm bất động thanh tạng là vô sự, không có nghĩa là mấy con nói gạt thầy được đâu. À, mấy con nói mà tôi tâm tôi bất động thanh tạng là vô sự, không còn có niệm gì hết đó. Thầy hỏi tứ thần túc thì mấy con nhập định cho thầy xem, tịnh chỉ hơi thở cho thầy xem, chết thì chôn với cho rồi. À, bởi vì mình nói láo mình phải ráng nín thở, mà nín thở thì phải chết. Thì có nước có thầy chôn thôi, có gì đâu, đâu có làm sao gạt thầy được đâu. Còn sự thật ra mấy con mà tâm bất động thanh tản là vô sự, mấy con sẽ nhập tứ thánh định thì hơi thở mấy con tịnh chỉ hẳn ngoài, mà các con ở trong định. Còn mấy con chưa có nhập định được thì phải ráng nín thở, chứ không kéo tay để cái tay về tay thấy thở vì vò thì không được. Thì như vậy là không thể gạt được đâu. Cho nên trong cái câu tiên nói đơn giản như vậy, tâm bất động thanh tản an lạc vô sự, nhưng mà cái người đó mà nói dối, mà con đã từng sống được với câu này một ngày hai ngày, luôn luôn sống với câu này, thì thầy bảo bây giờ nhập tứ thánh định cho thầy xem. Bởi vì cái người mà sống được cái này là nó có tứ thần túc, bốn cái lực như thần. À, thì do đó thì mấy con không có lừa đảo được cái chuyện này đâu, không nói dối được thầy đâu. Đó. Câu 2, thầy chỉ dạy thêm pháp như lý tác ý, tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự. Đang tu con, cái tâm bất động đang tu liễu ngọc đó, cái tâm mà con đang ở bây giờ nó có khởi một cái niệm nào đó thì con tác ý ra, thì cái niệm đó đó nó nhờ câu tác ý đó mà nó dừng lại, thì đó con đang tu chứ chưa phải là tâm bất động. À, nó đang tu. Cho nên hàng ngày thì mình giữ cái tâm bất động mình để mình tu tập, chứ chưa phải là mình đang sống được cái tâm bất động. À, con hiểu vậy đó thì nó đúng. Nghĩa là bây giờ hầu hết là mấy con chưa có sống được trong cái tâm bất động mà đang tu tâm bất động, đang tu tập nó. Nếu mà khắc phục hai trường hợp trên, chánh niệm tỉnh giác, cái xuất tính chánh niệm tỉnh giác mình chưa có, thì nên tu pháp thân hành niệm để tập chánh niệm tỉnh giác. Cho nên càng tập nó thì nó có sức tỉnh giác. Bởi vì cái pháp thân hành niệm mà lấy thân hành của mình mà làm cái niệm tu, thì trong cái thân hành đó nó có nhiều cái thân hành nội và thân hành ngoại. Thân hành ngoại là mình đi kinh hành, đưa tay đưa chân, mà thân hành nội là cái hơi thở. Mà người rối loạn hơi thở thì chúng ta dùng thân hành ngoại mà tu tập. Vì rối loạn hơi thở thì mấy con hít thở hơi nó tức ngực, nó thở khó thở, thì đó là bị rối loạn hô hấp, bị rối loạn hơi thở. Thì không nên dùng hơi thở mà dùng thân hành ngoại là cánh tay đưa ra đưa vô, hoặc là chân bước đi, ngồi thì đưa tay ra vô thay thế hơi thở. Còn không thì đi kinh hành thì mấy con cũng có pháp tu, chứ không có gì đâu mà sợ. Để tập tỉnh giác. Bởi vậy cái đó là cái cơ bản nhất của cái người mới tu, phải tập tỉnh giác. Khi nào có tỉnh giác thì mấy con sẽ biết nó có tỉnh giác là khi nào hôn trầm tự nhiên không còn. Còn nó còn gục tới gục lui, nó còn muốn đi ngủ, nó còn ham, còn lười biếng, thì đây là chưa chánh niệm tỉnh giác, thì còn ôm pháp thân hành niệm tu tập. Rõ mà, mấy con còn hôn trầm thì miên thì mấy con phải ôm pháp thân hành niệm mấy con tu chứ. Còn bây giờ mấy con hết buồn ngủ rồi thì nó tỉnh giác rồi. Phật, mấy con cứ nghĩ ông Phật chắc bổ ngủ ngái khò khò à. Có bao giờ có cái chuyện đó đâu bây giờ. Không hiểu chứ, ông đâu có ngủ. Ông tỉnh giác suốt đêm ông nằm vậy chứ ông tỉnh, ông cứ ngủ. Bởi vì khi một người tu rồi, người ta biết được cái sức tỉnh của người ta, nó phá sạch cái hôn trầm tiền miên mà. Nó không còn buồn ngủ, nó không còn gì hết. Suốt đêm ngày không phải là cái người, bởi vì ngủ nó còn si. Cái người còn ngủ là còn si. Cái người ta tỉnh giác, người ta không còn si đâu mấy người. Người ta không còn buồn ngủ. Cho nên vì vậy mà thấy người ta không còn buồn ngủ hôn trầm tiền miên, tức là cái người đó hết si rồi. Mà tham sân si, cái si nó quan trọng. Nếu mà cái si không có thì cái tham cũng không có, mà cái sân cũng không có. Tại vì mình giận là tại vì mình si. Ai điên gì mà đem cái khổ vào thân mình? Tại vì mình không sáng suốt, mình si mà, cho nên mình mới tức giận đó. Do đó là mình si, mình mới tức giận. Cho nên cái si mà mình diệt được, tức là hôn trầm thì viên hết, thì tham sân mấy con có, tức là dục mấy con còn có nữa. Thế mà mấy con phá được cái hôn trầm thì miên, không còn buồn ngủ suốt đêm ngày rồi, thì chắc chắn là mấy con không còn tham, tức là mấy con ly dục ly ác pháp rồi. Còn mấy con còn ham ngủ coi chừng nó còn nữa chứ chưa hết đâu. Hãy xét mình một đêm mình còn ngủ dù là nửa tiếng đồng hồ thôi, nhưng si vẫn còn hết. Muốn rèn luyện ý thức lực thì con phải tu pháp môn nào nhanh nhất, như lý tác ý là tốt nhất, nhanh nhất. Hằng ngày con có niệm để mà tác ý đuổi, thì hằng ngày cứ ôn pháp, chừng nào mà đuổi hết niệm thì đó là ý thức lực, nó thành cái lực của ý thức rồi. Nó vừa cái này vừa hết thì cái lực của ý thức nó hiện ra rất rõ. Cho nên muốn rèn luyện ý thức lực thì con phải tu tập pháp môn nào nhanh nhất, đó là câu hỏi của con. Thì cái pháp môn nào mà con tu tập nhanh nhất thì có pháp thân hành niệm là pháp môn tu tập nhanh nhất. Cho nên thầy nói muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào, các con nghe cuốn sách đó có chứ? Có rồi phải không? Vậy thì pháp môn thân hành niệm chứ gì? Rõ ràng thầy biết cuốn sách nào nó có tên tuổi nấy mà. Xin hỏi con, xin hỏi thầy về nhân quả. Một người sinh ra có cả hai phần ác và thiện, một ý nghĩ thiện đã phóng vào đi đầu thai làm người, vậy còn phần ác kia thì nó ở đâu mà hợp duyên? Con nghĩ là phải có một ý nghĩ ác nữa của một ai đó thì mới hợp vào sinh ra làm người được chứ vì con có thiện và có cả ác. Ở trong câu hỏi này con muốn học về cái nhân quả, về hiểu biết về nhân quả chứ gì. Thì nhân quả nó không phải là giải thích suông, mà nó cả một cái vấn đề nghiệp của mấy con hàng ngày. mấy con nói, mấy con nghĩ, mấy con nói, mấy con hành động đều là nhân quả hết mấy con. Cho nên nó không thể giải thích một góc độ nào mà có thể hết cái nhân quả được, mà phải học nó là một cái lớp chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ta còn thấy cả một dòng năm cái lớp của Phật giáo đều là phải học hết nó mới hiểu được nhân quả. Chứ còn không có thể nào học một lớp chánh kiến mà mấy con hiểu hết nhân quả đâu. Rồi nó dạy cho mấy con cách thức tư duy về nhân quả. Bởi vậy thầy nói khi người ta chửi mấy con chỉ cần nghĩ, chỉ cần nhớ như thế này cũng giải thoát cho mấy con. Đây là nhân quả. À, người ta chửi mình thôi à, thì mình chỉ nghĩ đây là nhân quả. À, đủ rồi. Mà luận trong cái nhân quả này, nếu đời trước không có chửi mắng người ta, làm sao đời nay mình gặp người ta chửi mắng mình. Nhân quả nó vậy mà, nhân nào quả nấy mà. Đời trước mình chửi người ta, cho nên đời nay làm sao nó cũng chiêu cảm để ở gần nhau, để mai mốt người đó chửi lại mình. Các con hiểu nhân quả chưa? Mấy con tránh không khỏi đâu. Các con đã từng gieo duyên với nhau nhân quả, cho nên hôm nay ngồi đây một lớp nghe thầy giảng, đó là nhân quả. Thầy muốn giải thích nhân quả cho mà nghe đó. Cho nên vì vậy mà mấy con phải học cả năm cái lớp của đạo Phật Bát Chánh Đạo đó. Năm cái lớp đầu tiên của nó đều là nói về nhân quả đó. Chứ không phải là nói suông được, mà nói cả năm cái lớp. Chỉ có cái lớp chánh niệm, cái lớp thứ sáu, cái lớp thứ bảy, cái lớp chánh định đó, là nó nói về cái phần đi vào cái tâm bất động của một người thiền định rồi. Còn tất cả những cái lớp khác đều là chánh tri kiến thôi. Còn cái lớp mà chánh tư duy của nó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, cái lớp chánh tinh tấn nó là tứ chánh cần. Cái lớp đó sử dụng cái pháp tứ chánh cần để ngăn ác diệt ác. Còn cái lớp chánh niệm nó là tứ niệm xứ. Còn lớp chánh định là tứ thánh định. Cái lớp nào nó có pháp môn nấy của nó hết. Cho nên mấy con phải trải qua, phải học hết cái này thì nó mới nằm ở trong cái nhân quả. Không thể thầy giải thích ở đây một phần nhỏ của những cái nhân quả mà mấy con hiểu hết nhân quả được. Cho nên một người sinh ra có cả hai phần thiện ác. Chứ có người nào mà sinh ra có thiện không mà không có ác bao giờ đâu. Các con hiểu không? Nó có cả hai phần thiện và ác. Cho nên đã là con người thì nó phải có thiện có ác. Cho nên đạo Phật thấy con người có cái tri kiến, có cái hiểu biết, cho nên vì vậy mới đưa cái pháp thiện cho nó sống, để nó mới là con người. Còn cái ác nó là bản chất của loài động vật. Nó hung ác mà. Cái loài động vật nó không có hiểu biết, nó không phân biệt được. Nhưng trong con vật nó vẫn có cái thiện nó chứ đâu phải không. Một con bò nó cũng vẫn thương con nó chứ đâu phải không. Con hiểu không? Đó là cái thiện chứ đâu phải là cái ác. Cho nên ở đây luôn lúc nào thiện ác tức là nhân quả. Cho nên nhân quả luôn luôn nó kè cặp nhau. Làm sao nói là tôi sanh ra tôi có thiện không mà tôi muốn ác. Điều đó không có được đâu, không bao giờ có. Cho nên nó có thiện và có ác. Nó không có về tái sanh luân hồi. Người ta nói nghiệp tái sanh luân hồi, chứ không phải nó chờ đợi có thiện có ác nó tái sanh được. Con chỉ cần có một cái hành động, con đánh người ta trên đầu người ta cái ác đó thôi, nó tương ứng với cái người làm ác đó, nó sinh thành đứa con của họ. Con nói một lời an ủi một người nào đang đau khổ thôi, hoặc là con cầm một bát cơm, nửa bát cơm hoặc cái bánh con cho một cái người đang đau khổ thôi, thì cái hành động đó, cái hành động đó gọi là nghiệp. Thì cái nghiệp đó nó tương ứng với cái hành động thiện mà con đem cho họ, nó tái sanh luân hồi. Con thấy một cái cây đó nó còn sống, nó biết bao nhiêu cái trái của nó rớt xuống nó thành con nó không. Nói về nhân quả mà, thì mình phải nhìn cái hình ảnh cụ thể nhất là một cái cây như cây xoài. Nó còn sống đó, nó ra một cái mùa trái, nó biết cả trăm cái ngàn trái. Mỗi trái nó đều có cái hạt, rồi cái hạt nó lên cái cây, rồi cái cây con đó nó đúng cái thời điểm của nó có đất tốt này kia nọ đó, thì nó phát triển nó lên, nó thành ra cái cây lớn, rồi nó có bông có trái nữa. Còn nếu mà cái duyên nó không đủ, nó nằm ở trên cái gò mối, thì hạt xoài đó nó sẽ khô đi, rồi nó sẽ chết mất đi, nó không còn nữa. Thì biết bao nhiêu cái hạt đã bị diệt, và biết bao nhiêu cái hạt đã lên thành cây. Mà lên thành cây chưa hẳn đã là sống được nữa, cây thì eo ọt thế này, cây thì eo ọt thế kia, đi ra cái duyên của mấy con nó không biết cái duyên đời trước nào không biết, mà thấy cây này muốn bẻ cái cần cổ nó đi cho rồi, thì mấy con lại bẻ nó bỏ đi, có phải không? Nhiều khi mấy con không có ngờ đó là cái duyên của cái cây đó, nó có cái duyên với mấy con, trong khi nó phải trả cái nghiệp của nó. Cho nên đi tới đây, cây này xong cản đường, bẻ cổ nó, nó còn đạp nó xuống, bẻ nó xuống, nó không có chứ đâu phải không đâu. Đó là cái nhân quả, nó rất rõ. Cho nên nói nhân quả thì điều kiện đó nó có thiện có ác của nó lúc đó. Cho nên những cái hành động mà của con làm như vậy đó đều là tiếp tục tái sanh luân hồi hết, không có chạy đâu khỏi đó. Cho nên mấy con cứ ngỡ rằng mình chắc mình chết rồi mình mới đi ngồi khỏi đâu. Còn ngày ở đây mấy con có chuyện này, trong thân của mấy con có xảy ra điều này điều kia, đều là do nhân quả bên ngoài tạo ra cho mấy con không, chứ đâu phải là cái gì khác hơn hết. Hồi hộp, lo lắng, buồn phiền đủ cách ở trong cái thân của mấy con, nhức chỗ này, đau chỗ kia, tất cả những cái này đều là do nhân quả của mấy con đã tạo ra. Thì ngoài kia nó đã chịu thì trong này nó cũng phải chịu chứ, bộ mấy con tạo nó ra rồi nó chịu của mấy con không có đau sao? Tất cả những cái này là nó có một cái hệ thống của nhân quả của nó hết. Cho nên khi một người tu, người ta có trí tuệ tâm minh, người ta nhìn thấy nhân quả của chúng sanh, người ta quá sợ hãi, người ta quá sợ hãi, người ta không muốn tái sanh ở cái thế gian này nữa. Người ta thấy mang cái thân con người, con vật ở cái đất, ở trên cái hành tinh này quá khổ đau. Cho nên Đức Phật nói khổ khổ đế, tất cả những cái gì mà trên thế gian này đều là khổ hết, đâu có gì mà sung sướng đâu. Con nói rằng là con có trong cái câu này con khi tắt thở chết có còn phút giây nào chờ đợi để đi đầu thai không, hay là nó bị nghiệp lực đẩy đi luôn? Nói nghiệp lực đẩy thì đâu có, nó không có đâu, nó có nhiều cái nghiệp. Nhưng mà khi mà con chết thì cái nghiệp mà cuối cùng của con gọi là cận tự nghiệp, con không tránh khỏi cái cận tự nghiệp của con đâu. Tất cả những cái nghiệp kia nó tạo cho con trong cuộc sống con biết bao nhiêu. Cho nên con thấy con người ta chứ đâu phải con mình, nhưng mà không ngờ đó là ông bà của mình ở đó con người ta. Cho nên mắt của mấy con đâu có thấy được cái điều mà qua một cái kiếp khác đâu. Cho nên tất cả những cái điều mà mấy con hiện đang sống ở trong cái thế gian này, nó đều nói lên được cái sự có liên hệ với nhau trong cái nhân quả, chứ không có phải là không có liên hệ với nhau đâu. Con nói một người chết là ý thức mất. Sự thật ra mấy con nghĩ là cái ý thức của chúng ta đó là cái linh hồn sao? Trong thân chúng ta có ba cái thức chứ không phải là một cái thức, cái ý thức của không đâu. Bây giờ nói về cái nhóm ý thức không á, thì chúng ta cũng thấy nó là sáu cái thức rồi. Mắt thì nó cũng có cái biết của mắt chứ, nhãn thức chứ, tai thì nó cũng có cái nhĩ thức của nó chứ, đâu phải là cái biết đó là của ý thức xen vô đó được sao? Cho nên mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của chúng ta là sáu cái thức của cái sắc thức rồi. Còn cái tưởng thức của mấy con ban đêm mấy con nằm không, con mắt con mấy con có thấy không? Mà ở đây này mà con đi ở thành phố con đi chơi với được à, có phải không? Ngủ ngáy khò khò à, mà thấy mình đi chơi với thành phố đó là tưởng thức chứ, sao con hiểu? Còn một cái người mà tu chứng như Đức Phật Thích Ca đó là người ta chứng cái thức thức của người ta, chứ đâu phải người ta chứng cái thức phàm phu của mấy con đâu. Bởi vì cái thức phàm phu mấy con là sáu cái thức của mấy con là gọi là phàm phu. Rồi cái tưởng thức là cái bóng dáng, cái bóng dáng của cái biết của gọi là tưởng thức. Mà cái tưởng thức nó giao cảm được, cho nên các nhà ngoại cảm nó giao cảm, nó biết cái lòng đất có hài cốt nằm dưới, nó giao cảm được đến mức độ đó. Nó cái tưởng thức nó dữ lắm chứ đâu phải ít đâu. Cho nên những người lên đồng nhập cốt rồi, những người dùng tưởng thức lừa đảo người ta, chứ đâu có cái gì khó khăn mà không biết. Cho nên ở đây trong thân của chúng ta có ba cái thức chứ không phải chỉ có một cái ý thức mà thôi. Cho nên nó ý thức chết rồi mất, không bao giờ mà có cái chuyện đó. Sự thật nó hoại diệt luôn cả ba cái thức luôn chứ không phải là một cái thức đâu. Cái ý thức cũng phải là khi một người chết rồi thì ý thức nó không còn, nhưng mà cái hành động sống hàng ngày của nó thiện ác hoặc cái tận từ nghiệp nó thiện ác, thì cái đó nó còn. Bởi vì nghiệp đi tái sanh chứ đâu phải linh hồn, đâu phải thần thức đi tái sanh đâu. Cho nên các nhà đại thừa không hiểu mới xây dựng nó là cái thần thức, tưởng là chết rồi cái thức chúng ta còn. Cái thức chúng ta còn mà nó ngu đến cái mức độ nó phải đi chui vào con heo con bò để người ta bắt nó một thịt. Có phải không? Điên gì mà chúng ta có cái thức phải không? Mà cái thức từng khi từ ở thân này đến thân kia nó đều biết vậy. Mà tại sao ai đẩy nó đi vô để mà nó làm con heo con bò để mà ta cổ nó người ta mừng thịt, hoặc là con gà con cá con tôm để chúng bắt lên ăn thịt. Nó đâu con ngu đến mức độ vậy. Cho nên nó đâu có. Những cái mà nó đã tái sanh đều là do cái hành động thiện ác của nó, tức là nghiệp. Cho nên cái nghiệp nó đâu có biết cái gì đâu. Tại hồi đó nó quân cái thân của cái người đó, nó có ba cái thức của nó ở trong đó. Và cái cảm thọ, bởi vì nó muốn thọ lạc cho nên nó mới tìm những cái điều kiện, nó giết hại chúng sanh nó ăn thịt, đã nó tìm cái lạc của nó chỉ ăn cho ngon chứ gì. Cho nó ăn rào cải riết là nó ớn quá rồi, bây giờ tìm được miếng thịt cho nó ngon chút, đó là nó chạy thiếu dục. Con hiểu cho nó gì vậy, nó mới tạo ra những cái ác của nó. Chứ nó đâu không phải là nó ác, mà nó chạy theo những cái dục mà nó trở thành ác. Khi chúng ta chết ở tại một nơi nào đó xa thầy thì phải khâm liệm mai táng thế nào cho hợp lẽ đạo? Khi mà chết rồi thì tẩm liệm, cái gì tẩm liệm cũng được đó, mà tùy theo cái phong tục ở đó mà thôi. Thí dụ như ở đó là nơi bồ lạc thì chết rồi thì người ta sẽ đưa nó vào, người ta hỏa táng, người ta chấm một cái đống trà, một đống cây, rồi người ta cho mặc y áo kín đáo đàng hoàng, người ta để lên trên đống trà đó, người ta châm lửa, người ta đốt, đó là gọi là hỏa táng. Còn bây giờ mình sanh vào đất nước Việt Nam của mình thì người ta thường hay là địa táng. Cho nên khi có người chết rồi chạy ra ngoài cái chỗ mà bán hàng rương á, có tiền nhiều á thì mua cái tốt, mà không tiền nhiều á thì mua cái xấu, là về thì bỏ vô rồi coi quần áo cái gì đó bỏ theo, coi cái người này hồi đó làm đầu bếp á thì do đó hay nấu bếp á, thì bỏ thêm mấy cái nồi cái niêu cái chảo nhận xuống đó mà nấu có ăn. Tại vì người ta nghĩ vậy chứ nấu cái gì, chết quen rồi ở nơi mình nấu. Cho nên thầy nói tẩm liệm nó đủ thứ hết. Rồi lại còn cái nghĩ tưởng nữa là nếu mà để cái thân người này mà cái hòm riêng rương mà nó rộng vậy đó thì nó sợ nó cục cựa ở đây rồi con cháu ở trên nó chết. Nó sợ cái thân chết rồi mà ở dưới mà nó cục cựa thì nó chết. Cho nên bây giờ mới xin rương xin rạ, mới cột bó là chèn nhét cho cái thân nó cũng đừng cục kịch. Cái tục lễ gì lạ luôn nhé, có phải không? Nó có cục kịch, nó cục kịch chứ nó cục kịch nó động ngộ động mã sao mà nó chết người ta. Bởi vì mình cứ tin tưởng những cái điều kiện mà mình không có lý giải được, mình không có giải thích ra được, đó là một cái sai. Cho nên ở đây khi mà chết rồi đó, không phải tẩm liệm đúng cách, mà phải tùy nơi cái địa phương đó. Người ta đem bỏ đống trà, người ta đốt thì cứ đốt, mà người ta bỏ trong hàng rương người ta tẩm liệm á, thì người ta muốn khâm liệm như thế nào thì người ta khâm liệm như thế nào. Chứ không phải dựa vào văn công thọ mai của người Trung Quốc mà phải tẩm liệm như thế này mới đúng cách. Phải tẩm liệm mà làm Phật làm Thánh thì cũng nên làm. Còn này tẩm liệm rồi chôn cũng thành đất chứ có làm thành ai đâu. Mà cũng phải coi văn công thọ mai rồi nữa. Những cuốn sách này là những cuốn sách bài triển. Thật sự chết cứ chôn đi. Thầy nói có hàng rương thì chôn hàng rương, không có thì chiếc chiếu nằm đó quấn lại, bó lại cũng đem chôn cũng rồi. Còn không có nữa thì khi ăn đào lỗ lấp cũng rồi. Còn tiện lợi nhất là mình làm chủ được. Là bây giờ đó thì mình còn sức thì mình ra mình đào một cái lỗ sẵn, phải không? Còn mình không có sức đó, thì mình nhờ mấy đứa thanh niên rồi tụi bây giúp người ta một chút, đào xuống cho tao chừng cỡ chừng 2 thước đất thôi, rồi mình trải chiếu xuống dưới, rồi bắt đầu tao tèo dưới tao nằm. Tụi bây ở trên làm ơn mình lắp giờ lại giùm, tao không sống dài nữa đâu. Rồi mình xuống dưới mình nằm, rồi bây giờ tao hơi thở rồi nha, ở trên lắp xuống đi. Thì mình nói vậy là mình không thở nữa thì ở trên nó đổ đất xuống mình, tụi nó xuống nó cuốn nó lắp lắp rồi thì thôi, đó có gì đó. Đó là mình tự tại trong sự sống chết. Còn mình chưa tự tại trong sự sống chết của mình á, thì chờ cho tắt thở rồi nó đem nó bỏ dưới đi, nó chôn đi, chứ đừng có mua hàng luôn, tốn tiền lắm, tốn hao lắm. Bởi vậy thầy nói đừng có bị ảnh hưởng, bộ có hàng rương tốt rồi cũng chôn, để hoài khoe làm gì, còn giờ không hàng rương thì mình cũng chôn cũng rồi. À, bây giờ nó xong rồi mà cái ngày mà mình còn sống đó, mình được sống được những cái gì thì cái đó là cái tốt, mình sống cái xấu thì mình không được cái tốt, có vậy thôi. Năm giới luật của Phật mình sống đúng thì đó là cái tốt của mình, mình sẽ tiếp tục mình làm người. Mà mình không sống đúng năm giới luật của Phật, mình sẽ làm loài chúng sanh, không chạy đâu khỏi hết. Bây giờ con không lẽ con ăn thịt chúng sanh, con ăn cá ăn thịt, mà bây giờ con muốn làm người ai cho? Nghiệp nó cho mấy con à? À, biết bao nhiêu thân xác ở trong bụng mấy người bây giờ đó, mấy người cũng phải làm bao nhiêu thân xác của con cá con tôm chứ. Ở chừng đó mấy con chui xuống biển thành cá thì tôm, chúng nó chài lưới bắt lên ăn lại, có gì đâu. Cái chuyện đó là nhân quả, bởi vì đứng trong góc độ nhân quả mấy con thấy những người ăn thịt cá chúng sanh không bao giờ chạy khỏi thành thịt cá chúng sanh đâu. Mấy người ăn thịt heo thịt bò thì mai mốt cũng làm heo làm bò, không có chạy đâu, phải nhân nào quả nấy mà. Thì đó là cái quy luật của nhân quả như vậy, không có ai mà trốn khỏi cái luật của nhân quả. Còn chúng ta bây giờ ăn toàn là rau cải tương dương, mai mốt làm cỏ có gì đâu, làm cỏ vẫn tốt, bò ăn rồi mai mốt lên nữa, phải không? Nó cắn ngang đó mình đâu có chết, sống hoài mà lại làm lợi ích cho chúng sanh nữa, phải không? Mấy con thấy không? Cỏ nó lên vậy đó, bò ăn rồi mai mốt lên nữa, nghĩa là tôi sống tôi luôn luôn lúc nào cũng làm lợi ích chúng sanh. Cũng như bây giờ thầy tu xong rồi, thầy dạy mấy con cách thức tu tập thế này đi, cũng làm lợi ích chúng sanh. Thì bây giờ thầy làm cỏ thầy cũng làm lợi ích chúng sanh chứ sao, cũng y như thầy bây giờ đem cái pháp dạy cho mấy con tu tập vậy chứ có gì. Các con thấy chưa, cái gì thầy cũng làm lợi ích chúng sanh, thì cái người mà làm lợi ích chúng sanh có gì đâu xấu, có gì đâu xấu sao. Chỉ có mình ích kỷ bỏng sẻn, cứ lo lợi ích cho mình mà không lợi ích cho người khác thì không ngay chút nào hết. Cho nên ở đây tùy theo con hỏi về sự mai táng, thì tùy theo cái nơi đó, con ở cái quê đó người ta mai táng cách nào thì mình không chống tránh. Ví dụ như bây giờ con ở thành phố, bắt đầu gia đình của con rước mấy ông thầy đại thừa đến chỉ dạy, con phải tẩm liệm như vậy vậy, phải tụng kinh Di Đà như thế thế này, có ông thầy gõ mõ đứng trước cái đầu quan tài gõ mõ tụng kinh Nam Mô Đà Phật Nam Mô Đà Phật, thì mấy con cứ chấp hành, đừng có nghe theo lời thầy thì không được. Tại sao? Tại vì chỗ thầy khác mà chỗ đó khác, chỗ này không tụng Ai Di Đà Phật cứu khổ mấy con đâu, ở đó người ta đã quen rồi, thì bắt đầu mình làm cho cả gia đình mình vui vẻ, người ta đã chịu ảnh hưởng đó như vậy thì mình chấp nhận, chứ đừng có làm khác. Làm khác thì không nên, trừ ra khi nào thầy là một người chuyển được cái Phật giáo đúng đắn của nó thì chừng đó mấy con mới làm theo. Chứ bây giờ mấy con nói bây giờ tuổi này bây giờ nó nghe lời thầy ma nó, bây giờ nó không biết kinh sách gì hết à, phải không? Nó không biết kinh sách gì, bây giờ nó tẩm điểm nó cũng cần niệm Phật nữa, nó mấy con lại làm cái hành động sai trái với cái phong tục đó thì họ sẽ chửi thầy ma. Mấy con hiểu chưa? Nhiều người chửi thầy ma lắm chứ đâu phải không? Bây giờ thầy nói kinh sách đại thừa sai cho nên họ mới chửi thầy ma, chứ không phải thầy nói kinh sách đại thừa đúng họ nói thầy Phật, có vậy thôi. Mà làm sao khi mà thầy biết nó sai nó trật, làm cái chuyện cầu cúng như vậy, cầu an cầu siêu như vậy là sai, thấy không? Thầy viết những kinh sách như kinh Di Đà, kinh Du Lan, tất cả những kinh này không phải Phật thuyết mà các tổ viết ra để đưa chúng ta đi đến cái chỗ cầu cúng. Kinh Di Đà đâu phải ông Phật Di Đà viết mà chính các tổ Trung Quốc viết ra thành cuốn kinh Di Đà. Kinh Thầm Danh thì các tổ viết ra để chúng ta lại sám hối chứ đâu phải mà ông Phật viết ra. Bởi vì cái nhân vật mà hư cấu thì các con biết rằng đó là nhân vật Tề Thiên Đại Thánh, không phải không? Do tác giả người ta tưởng tượng ra ba cái nhân vật dựa theo Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh Đông Độ mà người ta viết ra cái bộ Tây Du Ký. Bây giờ ở trong kinh Đại Thừa thì lại có đấu chiến thắng Phật. Trời đất ơi, hồn Phật ông chưa đâu có biết cái ông này, có phải không? Ông Phật Thích Ca ông đâu biết ông này, bây giờ mà ông lại giảng có cái ông đấu chiến thắng Phật, đời sau chúng ta viết ra cái bộ kinh sách rồi cho là Phật viết, thì như vậy chúng ta là người khéo lắm mấy con, muốn cho mọi người đều tin thì chỉ gán cho ông Phật Thích Ca viết là đủ rồi. Đó là những cái sai mấy con. Cho nên chúng ta là những người tu theo đạo Phật cần phải sáng suốt, đừng có tin nhẩm, đừng có tin nhẩm. Các tổ khôn khéo lắm dẫn dắt chúng ta đi vào con đường sai, nhất là các tổ khôn ngoan. Họ cúng bái dữ lắm, họ chịu ảnh hưởng của Khổng Tử, cúng bái nhiều lắm. Còn Việt Nam chúng ta thì nó không có chịu, nó không có những cái người cúng bái. Mà ở bên Trung Quốc thì có những cái vị đã từng đã phát triển những cái giáo lý đó, phát triển những cái triết học đó, cho nên nó đưa qua sang Việt Nam chúng ta, thì dân tộc Việt Nam chúng ta, các thầy chúng ta chịu ảnh hưởng mà thôi, chứ chúng ta không có những kinh sách đó. Thậm chí như kinh Di Đà, kinh Du Lan, nó hoàn toàn là tạng kinh Hán tạng, chữ Nho đó, chữ Tàu đó, thì Việt Nam chúng ta không có. Bây giờ chúng ta có cái tạng kinh dịch ra của Hòa Thượng Minh Châu đó, là dịch từ cái bản kinh gốc của kinh Bali mà ra. Cho nên nhờ cái tạng kinh đó, đó mà nó dựng lại được cái chánh pháp của Phật, nó thấy được cái Phật giáo Việt Nam của chúng ta cái sai chỗ nào, cái đúng chỗ nào, nó lần lượt nó chỉnh đốn lại để nó xây dựng một Phật giáo Việt Nam của dân tộc của chúng ta. Đó là cái nhiệm vụ hôm nay mấy con cần thiết là mấy con phải tu tập để chúng ta cùng thầy dựng lại cái Phật giáo Việt Nam, chứ chúng ta không phải là người Việt Nam chịu ảnh hưởng Trung Quốc. Bởi vì người Trung Quốc luôn luôn bao giờ họ cũng cũng có cái tư tưởng của dân tộc của họ, mà chúng ta không sáng suốt thì chúng ta bị ảnh hưởng cái tư tưởng của dân tộc người ta, cho nên nó không khéo, nó không khéo. Vì vậy mà Phật giáo chúng ta hiện giờ mà các thừa ở các chùa rồi mấy con thấy mà máy công vút lên như thế này đều là ảnh hưởng của người Trung Quốc. Người Trung Quốc các con thấy từ đền đài vua chúa của chúng ta miền ở ngoài Huế đó đều là ảnh hưởng của Trung Quốc hết. Người Trung Quốc họ cất chùa, họ cất đền đài của họ đều là cái máy công lên, có rồng cũng hết. Họ coi như là rồng là chúa tể của loài vật đó. Nó thì con ở đây con cho thì con hỏi thầy đó, có một cái nơi thì người ta chôn cất xong thì 3 năm người ta cải táng, người ta hốt cốt. Còn có cái chỗ người ta chôn luôn, như ở miền Nam chúng ta thì bây giờ người chết người ta chôn, người ta xây mồ mả luôn, người ta không hốt cốt. Nhưng mà người miền Bắc thì người ta hốt cốt, người ta có cái tục lệ của người ta. Thì ở đâu thì theo cái tục lệ đấy, chứ chúng ta không nên làm ngược lại. Nhưng chúng ta thấy rằng trong cái sự mà viên đó, thì chúng ta nên thấy rằng sự hốt cốt nó cũng làm cái sự bất tịnh, nó hơi hoặc là những cái không khí, cái môi trường đó, nó không có làm trong sạch tốt. Chúng ta chôn rồi bỏ luôn. Cho nên hiện giờ đó, thì coi như là người ta lấy cái quả tán đó, đốt thiêu đó, để làm cho nó sạch sẽ môi trường. Nhưng mà khi mà thầy thấy mà đốt thiêu đó, thì nó cũng không hợp với tinh thần yêu thương của cái người dân Việt của chúng ta. Thì người Việt của chúng ta không phải là người Campuchia, không phải là người Ấn Độ. Cho nên trước khi cái người mất đó, thì người ta thương xót lắm. Cho nên khi mà đem thiêu đốt người ta đau lòng lắm. Cho nên người ta bỏ trong cái quan tài, người ta đem thiêu, người ta chôn. Phần nhiều là cái tinh thần của dân tộc Việt Nam đó, sống thì cái mồ là tháp, sống cái nhà tháp cái mồ. Cho nên vì vậy mà cái câu tục ngữ của dân tộc của chúng ta là như vậy, cái tình nghĩa như vậy. Cho nên khi chết rồi chúng ta chôn cất là nó hợp chứa cái tinh thần của dân tộc. Nhưng mà vì người ta nói đất càng ngày càng hẹp, mình chôn vậy rồi sau này lấy đất đâu ở. Sự thật đối với thầy đi từ miền Bắc cho đến miền Nam khắp tùng, thầy nói đất rộng, bây giờ không biết bao nhiêu người chôn không hết nữa. Ra cái đồi cát mà của ở ngoài miền Trung, thầy nói trùng trùng điệp điệp, không phải ai có về miền Trung thấy. Còn mấy con mà thấy đi xuống Đồng Tháp Mười, trời ơi, thầy nói nó mênh mông đại hải, nghĩa là bỏ qua nó, không có con người không có làm sao làm hết được, đất nó rộng mênh mông rồi. Cho nên nói chôn là hẹp đất là tại vì cứ mình chôn gần nhà mình thì nó hẹp thiệt, nhà mình ở đây mình cứ chôn sân hè mình thì nó làm hẹp mình ở. Chứ còn sự thật mà cứ có một cái nơi nào đó quy hoạch, cái khu vực nào đó thì chúng ta sẽ đem đến đó, thì chúng ta cất thì chôn cất thì nó không đến đâu, nó đâu hẹp chỗ ở chúng ta đâu. Đó là cách thức do cái nhiệm vụ của bổn phận của cái người lãnh đạo đất nước. Còn mình đây tôn giáo thôi, mình không bàn cái vấn đề đó. Còn cải táng hay không cải táng thì do cái phong tục ở tại đó mà thôi. Chứ chúng ta bàn bạc trong cái vấn đề vệ sinh môi trường hay là không vệ sinh, để lần lượt chúng ta thay đổi cho nó tốt. Qua cái sự mà diễn tả ở đây á, thì cô Út cũng nói đó là cái vấn đề cận tự nghiệp không? Cái cận tự nghiệp của con người, mọi người đều có cái khi lúc sắp chữa chết rồi nó có cái cận tự nghiệp, thì nó sẽ hiện qua cái giấc mộng của chúng ta khi một người hấp hối, hoặc là cái cận tự nghiệp ngắn hoặc dài thôi, không có gì khác. Thì khi mình tu hành thì mình biết ly dục ly ác pháp rồi thì mình sẽ không bị tái sinh luân hồi, là tại vì mình chấp nhận vào cái chỗ tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự. Cho nên khi mà chết hoặc là lúc sắp sửa chết thì mình cứ giữ được cái tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, thì lúc bây giờ nó không còn tái sinh luân hồi nó hết, bởi vì đó là cái chỗ chấm dứt rồi, nó không còn cái đi tái sinh luân hồi nữa. À, như vậy là thầy đã trả lời hết những câu hỏi của mấy con rồi. Thì chôn cất hoặc cái gì đi nữa cũng tùy theo cái phong tục của dân tộc của chúng ta, mà trong khi thầy cố gắng để mà xây dựng lại một cái phong tục của dân tộc cho thật đẹp thật tốt, thì cái sự cố gắng của thầy thì nó được mức nào hay mức nấy, nhưng thầy tin rằng các con là những người đệ tử của thầy sau này sẽ nối tiếp dòng tay này để xây dựng cho dân tộc chúng ta có một cái phong tục tập quán, từ cái ma chay cho đến chôn cất mộ mã, tất cả những cái sự việc không những riêng là chết mà còn trong cuộc sống của chúng ta nữa. Làm sao mà xây dựng cho một cái tinh thần của dân tộc Việt Nam là của Việt Nam thật sự, không bị ảnh hưởng của một cái nước nào cả. Chúng ta không để cho dân tộc của chúng ta bị ảnh hưởng của Trung Quốc, của Nhật Bản, của người này người kia. Nhưng mà khi chúng ta thấy có một cái phong tục của một cái dân tộc nào đó hay, chúng ta đem về cùng nhau bàn bạc, chứ đừng có theo đó rồi chúng ta làm theo. Phải, chúng ta làm theo để y chang như vậy mà không sửa sai đó, như vậy nó chưa phải là chúng ta làm một tinh thần của dân tộc Việt Nam, mà chúng ta bị ảnh hưởng nô lệ hóa tư tưởng văn hóa của dân tộc khác. Cho nên chúng ta phải biến thành một cái văn hóa của dân tộc khác trở thành văn hóa dân tộc của chúng ta. Chừng đó, bởi vì mình là những người trí thức của dân tộc Việt Nam, thì chúng ta phải xây dựng một nền văn hóa của dân tộc Việt Nam thật tốt đẹp cho dân tộc chúng ta. Thì trong khi đó không phải là một người làm, nhưng mà trong cái số người cả nước của chúng ta đều là họp nhau để mà làm, để xây dựng cái nền văn hóa cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Một đất nước Việt Nam đã chịu nhiều sự gian khổ, đã chịu nhiều sự nô lệ của dân tộc khác, mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng lật đổ cái chính quyền cai trị đất nước của chúng ta để đem lại sự độc lập. Thì hôm nay không lý do gì mà chúng ta không xây dựng một đất nước chúng ta độc lập, để cho dân tộc chúng ta luôn luôn sánh vai cùng các nước trên thế giới và làm gương cho cả nước thế giới nữa. Một cái văn hóa tốt đẹp thì các nước sẽ ảnh hưởng rất tốt. Vô trong đất nước Việt Nam nè, thấy người ta không đánh lộn nhau nè, thấy người ta không chửi lộn nhau nè, thấy người ta không kiện cáo nhau nè, thì các nước khác phải học thôi. Còn bây giờ vô đất nước Việt Nam chúng ta nè, nào là thưa kiện, nào là này kia đủ thứ hết. Thôi thôi, cái nước gì trời đất ơi, nó tranh giành từng tấc đất. Thôi, không chơi cái nước này đâu. Có phải không? Còn vô cái nước này biết chia sẻ từng miếng cơm manh áo với nhau nè, biết giúp những nước khác nữa, chứ không phải riêng đất nước Việt Nam chúng ta đâu. Mà sau này chúng ta sẽ học đạo đức mà, chúng ta xây dựng quê hương chúng ta một cách đẹp đẽ vô cùng trên tinh thần văn hóa đạo đức rất đẹp. Mà thầy đã nêu cái danh từ nó, đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người này rồi. Vì vậy muốn được vậy thì chúng ta phải tu tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự thì sẽ được. Mà mấy con chưa có đạt được tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự thì chưa được. Cho nên muốn đạt được tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự, thầy xin nhắc mấy con phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý ở trong thất, chỉ chơi riêng một mình, không chơi với ai hết, sống một mình. Trưa đi khất thực ăn cơm, trưa thì nhiều người đi khất thực, mình sợ lắm, nghĩa là mình sợ con mắt mình nó nhanh quá, nó ngó người khác, rồi nó thấy gì sai đó bắt đầu nó về nó suy tư thì nó đập mình. Cho nên vì vậy đó nhá, khi đi khất thực á thì nhìn xuống đất đi, đừng có nhìn đâu hết. Lỡ đó rồi ai làm gì làm không biết, cứ lo xuất bát xuất cơm xong rồi ôm về, ráng mà mở mắt đi đường chứ để nhắm nó té thôi, có vậy thôi, để tránh đi các duyên mấy con. Khổ lắm, tâm mình yếu á, lỡ có cái gì nó xả nó ra rất khó. Nó vô thì dễ lắm, nó nhảy vô chút xíu à, mà nó xả ra nó cả 3-4 ngày tháng chưa hết. Mấy con nhớ xả ra nó rất khó, bởi vì người ta nó buông xả rất khó. Mà nó vô thì rất dễ, người ta la tiếng nói người ta bắt đầu đó nó vô rồi. Mà mình nghe lén ai nói thì thầm gì với mình đó thì nó vô rồi, nó mau lắm mấy con. Mà nó vô đó buông ra không có được, cho nên nhớ kỹ, đi ra hai lỗ tai lấy keo mà dán lại hai con mắt đó sợ bích nó không thấy đường. Cho nên vì vậy đó mà cứ nhìn xuống đất mà đi, đó là cách thức phòng hộ. Cho nên vì vậy mà thầy nói mấy con cố gắng phòng hộ mắt tai của mình thân yêu, nhớ vậy đó thì mấy con tự cứu mình rồi. Chứ bây giờ thầy không có lẽ nào mà thầy mấy con đi đâu mà thầy lấy tai bịt mắt mấy con học bịt tai mấy con được đâu, tự mấy con phải làm lấy tự cứu mình rồi mấy con. Cho nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên đi, tự thắp, chứ thầy không có bịt mắt bịt tai được, có vậy thôi, ráng đi mấy con, cố gắng ha. Bây giờ xong rồi thôi đi về, mấy con ráng tu tập. Mấy con đừng có nhớ theo thầy thấy con số người ở đây hay viết thơ văn, đừng có viết thơ viết văn gì hết, dẹp hết đi mấy con, sống mình chơi thôi, đừng có phóng vật, đừng có làm cái gì hết, người vô sự. Nghe danh từ của thầy nói rất đơn giản, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Mà mấy con viết thơ thầy thì nó già này hữu sự rồi, thôi đọc thầy chắc cũng mệt. Thế mấy con đã, mấy con đã hữu sự, mấy con làm cho thầy hữu sự. Rồi đọc thơ mấy con thì phải hữu sự chứ làm sao mà làm thinh được. Đó, thầy nó mới còn báo thầy xong rồi. Ráng mà lo, khi nào muốn viết thơ thì mấy con nói tâm bất động thanh tạng là vô sự nha. Vô sự không có viết viết gì hết á. Thì cho nó đỡ thầy chút. Rồi. Được, không có sao hết à, con ở thêm bao nhiêu cũng được hết, nhưng mà ở ráng tu nha. Dạ. Chứ ở đây mà đi nói dạ, chuyện
rằng có điều con xin thưa thầy, thầy cứ giúp cho con là con ở 10 ngày nữa là con về, con xin thuyết phục gia đình là con xin vô con ở luôn.
À vậy tốt, à, ráng kỳ này tu dạ, làm chủ sinh tử.
Vậy cho con xin về nhà thuyết phục rồi là giấy tờ như thế nào để sau này khỏi pháp hay
dễ đâu không có đâu. Sau khi về nhà đó hỏi, bây giờ hỏi người thân của con đó, khi con đau có người nào mà đau thế được không? À, nói là không được thì đạo thầy để cho tôi đi tu. Không, bây giờ lỡ mà tôi chết đó có người nào chết thế giùm tôi được không? Họ nói không được, ai chết nó chịu chứ là sao tôi chết thế được. Thì vậy thôi cho tôi đi tu để tôi làm chủ sinh già và chết cái đã. Thì họ cho con đi à?
Dạ,
họ trả lời không được thì họ phải cho đi.
Chứng kiến cái chuyện đó là thấy con không bao giờ bệnh đau và uống thuốc. Thì cô cũng đã từng nói mà khi ở nhà thì nói con chưa đó, cho nay mai rồi sẽ bệnh. Con nói đã tu thì làm chủ bệnh, bây giờ hiện tại chưa bệnh làm sao chừng đó có lực có ngồi là không sao mà bệnh đau được
đó. Thì con thuyết phục bằng cái phương pháp đó thì
mà
con
bây giờ trước đây là con đã bỏ đi mấy tháng rồi con về rồi con xin đi một tháng, con tùy thuận từ từ cho con làm quá thì con sợ gia đình sốc nên con tùy thuận một tháng con xin vào đây, rồi con xin được 10 ngày nữa, rồi con ở 10 ngày nữa rồi con về, con xin con thuyết phục nữa, rồi con nguyện trong một đời để tu cho nhất đời sau con có được gặp chánh pháp, nên con cố gắng tu trong một cái đời này.
Ráng con.
Xin ơn Phật, ơn thầy gia hộ.
Rồi hãy xin được vô trong này ở luôn. Thì khi mà ở luôn quyết tâm rồi mà thầy thấy giữ được hành độc cư thì cho vào một khu riêng tu.
Dạ,
đi sâu vào. Cái lòng thông khéo mấy con ở động thì mấy con khó tu lắm. Nhưng mà cái quyết tâm của mấy con, rồi mấy con sống đúng theo những cái giai đoạn đầu á, thì thầy sẽ cho, thầy chọn cho mấy con vào những cái khu chiêu tu, nghĩa là nó yên tĩnh, nó có những cái điều kiện cần thiết để cho mấy con đi tới, chứ không có để mà dập chân tại chỗ. Bởi vì cuộc đời tu hành của mình là một cái vấn đề rất là khó, chứ đâu phải dễ đâu, làm chủ mình đâu phải dễ đâu con. Mà nếu mà không thầy không giúp thì mấy con làm sao có đủ cái phương tiện, cái điều kiện để mà tu tập đâu. Nó không dễ đâu. Nói thì dễ vậy chứ mà không có thầy thì mấy con muốn tìm một cái chỗ mà an ổn tu không phải chuyện dễ đâu. Họ chọc phá mấy con lắm, chứ đừng nói gì. Thấy cái ông này cứ ngồi tu, nó đến nó lấy cây, nó chọi, nó phá, nó làm đủ kiểu hết đó, chứ nó đâu có để cho mình ngồi yên đâu. Còn có thầy không dám chơi đó, chịu nó đâu. Chớ mà không có mấy con coi, cái thất của mấy con nó kéo vô nó quậy, nó phá lắm. Cho nên vì vậy mà lo sắp xếp cho ổn đi, rồi đến đây rồi thầy lo cho. À còn về giấy tờ thì cái con sẽ làm cái hộ khẩu của con, cái lý lịch. Cái lý lịch rồi sau đó mà đem vô đây người ta làm cái hộ khẩu tạm trú cho mấy con này đó.
Rồi thưa thầy, chứ vợ chồng có ly hôn không?
Không, không có ly gì hết đâu. Tu không có ly cái chuyện đó. Có cho là làm cái giấy cho phép đi tu thôi. Ví dụ như vợ chồng, tôi người chồng làm cái giấy chấp nhận cho vợ tôi đi tu vậy thôi. Sau này không có vô để kiếm chuyện
nữa thì
xác nhận. Là... vậy là đủ rồi đó. Hai cái giấy đó đủ rồi. Với cái giấy chứng minh nữa con. Để không có giấy chứng minh nó thôi vô đi, không biết đầu trình. Nó đơn giản vậy thôi con, thấy không? Xong rồi thấy không? Hôm nay họ là gặp mấy con để báo rằng thầy sẽ rút trong mấy con. Người nào được thầy rút cho mấy con tu tiến tới qua một cái lớp tốt hơn, cái lớp mà đang mấy con chưa giữ được phía này. Thì vậy cho nên vì vậy cũng là một cái gương hạnh để cho mấy con cố gắng để khắc phục mình, giữ gìn cho tốt đẹp hơn, để rồi mấy con sẽ đi vào cái khu chuyên tu hơn, tốt đẹp hơn, để mấy con đi sâu vào trong thiền định. Nó không khéo nó cứ động động về đó mấy con tu không tới, uổng công nữa rồi. Không, thầy luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ cho mấy con tu tập cho được tốt mà. Cho nên khi mà được chọn mấy con đến tu rồi thì mấy con nỗ lực giữ hạnh cho đúng, rồi tiến tới nữa, chứ không thể lừa mờ. Còn mấy con mà chưa đủ giấy tờ, làm giấy tờ cho đủ, đến đây là chỉ một là chết, hai là chứng đạo, chứ không có còn cái chỗ nào nữa. Đến đây là phải làm chủ bệnh, chứ không có đi tới đi lui mà trị bệnh, đi bác sĩ này kia. Ở đây một là chết, chứ còn không có đi trị bệnh. Cho nên đến đây mấy con khỏi cần có tiền đi bác sĩ gì hết nữa, không có xin tiền ai nữa hết nè. Đến đây thì coi như là lấy pháp mà trị, chết bỏ, có vậy thôi. Mấy con gan ruột thì đến đây mà nghĩa là không có được đi ra mà đi bác sĩ, đi trị bệnh 5-3 ngày mà về. Thôi thôi cái này thôi đừng có vô đây, mất công thầy lắm. Ở đây một là chết, hai là đuối bệnh ra khỏi thân thể, không có đi đâu nữa hết. Có vậy thì mới ở đây mới được. Thầy giải pháp trị bệnh mà mình không trị, mình đi bác sĩ thì không vô đây tu cái gì. Hiểu chưa? Cho nên vậy mà ráng cố gắng đi mấy con. Thôi bây giờ xong rồi. Như vậy là mấy con về, đứa nào mà chưa sắp xếp ổn định thì về gia đình sắp xếp cho ổn, quyết tâm một đời mình tu, mình làm chủ sự sống chết của mình. Chứ không khéo uổng lắm. Thầy ra đi rồi thì có người mà tu tập như thầy thì họ thay thầy giúp đỡ mấy con. Mà không có thì mấy con khó tìm thầy. Thầy ở trên nước bàn rồi, chắc rồi lên trên đó chắc khó, không có tìm thầy rồi. Mà muốn tìm thầy thì mấy con phải ở trong tâm bất động thanh tạng và vô sự. Thì ở đó mấy con muốn gặp thầy lúc nào cũng có. Mặc dù thầy chết rồi, thầy bỏ thân này chôn rồi, đúng con. Nhưng mà mấy con giữ được cái tâm bất động thanh tạng là vô sự. Tôi muốn gặp thầy cũng lạ coi, bây giờ thầy ở đâu? Thì ngay đó thầy ngồi trước mặt mấy con chứ không có ở đâu hết rồi. Nhưng mà tâm mấy con thanh tạng là vô sự thì chắc chắn mấy con bây giờ gọi thầy bây giờ cái gì cũng khó thầy á. Cho nên nhiều khi mấy con không giữ được tâm bất động thanh tạng lại, cho nên thầy không có muốn đến đây nói chuyện với mấy con. Nó tại vì tâm mấy con không có thanh thản, đến mất công thầy lắm. Chứ mấy con mà giữ được cái tâm bất động thanh tạng lại vô sự thì mấy con lúc nào mấy con cũng gặp thầy, nhớ không? Còn do cái tâm mấy con không có giữ được, chỉ có một hai người cố gắng giữ được 1 giờ 2 giờ rồi thôi đó. Cho nên vì vậy mà thầy phải chịu khó thầy ra đây, chứ còn méo cỡ mà không giữ hết thì không đến đâu. Cho mấy con ở đó kiểu đời đi cho rồi. tâm mà không thanh thản an lạc vô sự, không bất động mà muốn gặp thầy gặp sao được. Cũng như bây giờ mấy con muốn gặp Đức Phật Thích Ca mà tâm mấy con không bất động thanh thản là vô sự, làm sao gặp Phật Thích Ca? Chỉ có cái hình tưởng tượng cái ông Phật như búp bê, cái mặt tròn vo như thế này thôi, trời mấy con gặp ông Phật thật được không? Mấy con hiểu không? Bây giờ mấy con làm sao biết cái hình ông Phật Thích Ca như thế nào đâu, còn là cái thứ tưởng không à, vẽ đó toàn tưởng không. Còn mấy con gặp, mấy con tu chứng đi với thầy lên gặp ổng. Khi nào mấy con tu á, mà mấy con nhập tứ thánh định được á, thì mấy con sẽ đi với thầy lên gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con người thật, hình ảnh thật chứ không có dốc mà nó dễ dễ như vậy đâu. Nó tạc tượng, nó để nó không có giống chút nào đâu, nó sai, nó không có đúng. Còn mấy con mà nhập được tứ thánh định, tịnh chỉ hơi thở, lúc bây giờ thầy trò mình tịnh chỉ hơi thở mình đi, thì cái thân của mình ngồi cứng ngắc. Mình đi lên đó mình gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hai thầy trò mình biết thôi. Thầy chân thành ráng, thầy gia hạnh ráng nha. Đặng đi với thầy chứ còn không khéo coi chừng thầy đi rồi thầy bỏ. Với lại mà chết chứ đừng có chuyện. Thôi bây giờ thầy về hả không? Thầy về hả? Thôi thầy chào mấy con, thầy về đúng không?
Con cảm ơn thầy.
Ừ, còn nhớ ráng tu tâm bất động. Thank you.